Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính đảnh lễ quý tôn đức tăng ni, quý ó và quý thiện hữu trí thức. Hôm nay ngày 7 tháng 12 năm 2012, vào lúc 12 giờ TM Việt Nam, tại đạo tràng Phật Pháp Nhiệm Màu, Phật tử tánh thấy sẽ có một thời pháp trình gồm pháp thoại và pháp đàm với đề tài Trung Bộ Kinh Mahima Nikaya số 59, Kinh Nhiều Cảm Thọ Bahu Vedaniya Sutra. Kính mong quý thiện hữu trí thức lắng nghe và truy nghiệm, nếu có thể thì xin góp ý kiến. Những điều gì mà chưa biết thì xin PM vào room. Chúng con sẽ lưu lại câu hỏi sau thời pháp trình, hay là xin cầm bút để chia sẻ cho rõ hơn. Kính mong quý thiện hữu trí thức nhiệt tình ủng hộ để giúp cho một thời pháp được lợi lạc và thanh tịnh. Chúng con thành kính tri ân, kính mời Phật tử tánh thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tánh thấy xin đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và các thiện trí thức trong room. Thì hôm nay có cái bài kinh gọi là Kinh Nhiều Cảm Thọ. Thì đó tương đối là hay. Thì theo cái sự góp ý của Thanh Hà đó, thì mình nghe từng đoạn và giải thích, không có để nghe hết bài kinh nó rất là chán. Thì tánh thấy sẽ mở từng đoạn, xong rồi sẽ ngưng, rồi sẽ cho giảng tiếp mỗi khi nó qua một đoạn đó, để mình giải cái chữ, những cái từ, những cái chỗ nào mà khó hiểu đó, thì mình sẽ giải thích cho nó dễ hơn. Bây giờ tánh thấy sẽ mở một cái đoạn ngay trước như thế nào.
Mahima Nikaya số 59, Kinh Nhiều Cảm Thọ Bahuvidaniya Sutra. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Chetavana, rừng Kỳ Đà, tinh xá, ông Anattapitika cấp cô độc. Rồi người thợ mộc Pakakanga, tức là ngũ phần, đến tôn giả Udayi, tức là Ưu Đại Di. Sau khi đến đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, người thợ mộc Pakakanga thưa tôn giả Udayi: Thưa tôn giả Udayi, Thế Tôn thuyết có bao nhiêu thọ? Này gia chủ, Thế Tôn thuyết có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này gia chủ, ba thọ này được Thế Tôn nói đến. Thưa tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết ba thọ, Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa tôn giả, bất khổ bất lạc thọ này Thế Tôn thuyết là tối thắng lạc đối với vị đã chứng được tịch tịnh. Lần thứ hai, tôn giả Udayi nói với người thợ mộc Pakakanga: Này gia chủ, Thế Tôn không thuyết hai thọ, Thế Tôn thuyết ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc. Này gia chủ, ba thọ này được Thế Tôn nói đến. Lần thứ hai, người thợ mộc Pakakanga thưa tôn giả Udayi: Thưa tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết ba thọ, Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa tôn giả, bất khổ bất lạc thọ này Thế Tôn thuyết là tối thắng lạc đối với vị đã chứng được tịch tịnh. Lần thứ hai, tôn giả Udayi nói với người thợ mộc Thanh Ca khen ra: Này gia chủ, Thế Tôn không thuyết hai thọ, Thế Tôn thuyết ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này gia chủ, ba thọ này được Thế Tôn nói đến. Lần thứ ba, người thợ mộc Thanh Ca khen ra: Thưa Tôn giả Ưu Đa Di, thưa Tôn giả Ưu Đa Di, Thế Tôn không thuyết ba thọ, Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ, lạc thọ, khổ thọ. Thưa Tôn giả, bất khổ bất lạc thọ này Thế Tôn thuyết là tối thắng lạc đối với vị đã chứng được tịch tịnh. Như vậy, Tôn giả Ưu Đa Di không thể thuyết phục được thợ mộc Panca Khanga, và người thợ mộc Panca Khanga cũng không thể thuyết phục được Tôn giả Ưu Đa Di. Tôn giả Ananda nghe được cuộc đàm thoại này giữa Tôn giả Ưu Đa Di với người thợ mộc Panca Khanga, rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda thuật lại Thế Tôn rõ ràng toàn diện cuộc đàm thoại giữa Tôn giả Ưu Đa Di và thợ mộc Panca Khanga. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, dầu cho pháp môn của Ưu Đa Di là đúng, nhưng thợ mộc Panca Khanga không chấp nhận. Dầu cho pháp môn của người thợ mộc Panca Khanga là đúng, nhưng Ưu Đa Di không. Này Ananda, hai thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, ba thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, năm thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, sáu thọ được ta nói đến tùy theo pháp môn, 18 thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, 36 thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, 108 thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn. Như vậy, này Ananda, pháp được ta thuyết giảng tùy theo pháp môn. Này Ananda, vì pháp được ta thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy, nên đối với những ai không chấp nhận, không tán đồng, không tùy hỷ, những điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, thời sự kiện này sẽ xảy ra, họ sẽ sống đấu tranh, khẩu tranh, luận tranh, đã thương nhau với những binh khí miệng lưỡi. Như vậy, này Ananda, pháp được ta thuyết giảng tùy theo pháp môn. Này Ananda, vì pháp được ta thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy, nên đối với những ai chấp nhận, tán đồng, tùy hỷ, những điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, thời sự kiện này sẽ xảy ra, họ sẽ sống hòa hợp, tán đồng, tùy hỷ với nhau như nước với sữa, và nhìn nhau với cặp mắt tương ái. Này Ananda,
thì cái đoạn kinh này á là nó cho biết hai cái vị, một vị kêu là thợ mộc Panca đó, và Tôn giả Ưu Đa Di á, một người cho rằng á là có hai cái thọ thôi, lạc thọ và khổ thọ, và không khổ không thọ, không khổ không lạc. Nhưng mà cái người thợ mộc á Panca Khanga đó thì không chấp nhận, nó rằng chỉ có hai thọ thôi. Thì hai cái vị này á không có đồng ý và cũng không ai tôn trọng, hai người cãi nhau. Thì có Tôn giả Ananda đó mới nghe được câu chuyện đó, mới đến trình bày Thế Tôn. Thì Thế Tôn nó tùy theo cái pháp môn, mà có lúc mình ba thọ, có lúc thì hai thọ, lúc thì năm thọ, lúc là sáu thọ, lúc thì nói 18 thọ, có lúc thì nói là 36 thọ, có lúc nói là 108 thọ. Thì theo cái chữ thọ đó, thì trong cái bản chú giải vi diệu pháp á, định nghĩa chữ thọ là tôi thấy đọc ra cho nghe không. Thọ có nghĩa là nhận lấy, thọ nhận, thọ hưởng, cảm nhận, hứng chịu. Thọ có nhiều nghĩa, nhưng ở đây chỉ là nghĩa sát, đó, nghĩa sát là như thọ nhiếp. Thọ là hướng cảnh, nhận lấy đối tượng, cảm nhận cảnh, cách hứng chịu hoặc dung nạp hướng cảnh. Những cách này gọi là thọ. Thọ có nghĩa là cách tiếp sâu liền kề của xúc, thành sự đụng chạm cho ra cảm nhận. Có thể nói thọ là thành tựu của xúc. Thì trong có 12 nhân duyên đó, nó có xúc và thọ đó. Thì khi mà có xúc và nên ta thọ. Thì ở đây nói rằng do sự đụng chạm rồi cho ra cảm nhận, có thể nói thọ là thành tựu, tức là nếu không có xúc thì không có thọ, nhưng mà có xúc thì sinh ra thọ. Thì ví dụ như là sắc, sắc cảnh sắc đụng vào, đối chiếu, dội vào, chạm vào, nhãn vật hoặc các cảnh thinh, hương, vị, xúc, pháp, đối chiếu là nhĩ thiệt, thân ý vật, thức ứng nó nương vật là biết cảnh, thọ ứng cùng hiện khởi với các quả. Thì cái thọ ứng này á, là ở đây ta định nghĩa, người ta định nghĩa thọ ứng là tức là cái chữ mà trong này nó có một cái danh từ gọi là môn, cái kim pháp môn, pháp môn á. Thì ta thấy đọc cái cuốn Vi Diệu Pháp á, người ta giải thích rằng á, cái chữ môn á, dịch nó không có đúng nghĩa. Tại vì môn là cái cửa hay phương tiện để đi đến. Nhưng mà cái bản tiếng mà trong Bali á, mà mấy vị mà nói về Vi Diệu Pháp á, là giải thích á, cái chữ nghĩa đó dịch ra chữ môn á, ra tiếng nó không có đúng. Môn là cửa, là cái phương tiện. Nhưng mà cái môn mà trong Vi Diệu Pháp mà lấy từ cái tiếng Bali á, có nghĩa là nhóm họp, nhóm nhiều cái pháp lại. Thì mới kêu là đúng là pháp uẩn mới là đúng, chứ không phải là pháp môn. Tức là cái pháp nó uẩn, nó có nhiều cái pháp nó gồm lại. Thay vì mình kêu là pháp nhóm, nhóm pháp, nhưng mà kêu nhóm pháp thì nó kỳ quá, ta mới kêu là pháp uẩn. Tức là hay là pháp môn đó, pháp uẩn, nhưng mà cái môn là thành cái thói quen rồi. Người ta cứ kêu là ví dụ như là thiền pháp môn tịnh độ hay là thiền tịnh độ, cái đó thì môn nó không đúng. Nhưng mà vì khi mà dịch từ cái tiếng mà thăng rít gì nó qua tiếng Tàu á, thằng ta dịch chữ môn. Thì trong cái cuốn Vi Diệu Pháp á, thì những vị đã giải thích cái chữ môn á, là do tại trong đó có chữ pháp môn á, thì cái chữ môn này á, là phải nói là uẩn, là nhóm hợp các pháp lại. Ví dụ giờ mình một nghe cái bài pháp này á, là nó có nhiều cái pháp gom lại, thì cái gom lại nó thành nhóm. Thay vì mình kêu nó là nhóm á, thì đặt nó tên là uẩn, dụ là pháp uẩn, chứ không kêu là pháp môn. Thì với cái bài kinh này ví dụ nói rằng là ta nói 108 thọ thì như vậy là một pháp môn. Thì trong cái thọ nó có nhiều cái pháp ta thọ đó. Ví dụ như bây giờ ta thấy sẽ ra tại sao mà có hai cái thọ đó, thì thông thường mình cảm giác là thọ khổ thọ, thì cái đó nó đương nhiên lại cũng thấy. Nhưng mà cái trạng thái trung tính không khổ thật là thì nó ba pháp, gọi là ba pháp, thì ba cái đó nó nhóm lại thì gọi là pháp uẩn mới đúng. Nhưng mà đây gọi là pháp môn. Ví dụ như cái khổ này, khổ thọ này, lạc thọ và không khổ không, thì nó dùng ba cái pháp thọ khổ, thọ lạc, không khổ không lạc, thì ba cái đó nó thành là cái nhốt, thì mới kêu là pháp uẩn mới đúng. Nhưng mà vì cái tiếng, vì không biết tại sao mà dịch qua tiếng Tàu thì dịch sai đó, thì mình hiểu nó rất là sai. Từ cái sai này đến cái sai khác rất là quan trọng. Thì mình nếu mà cái người biết được cái nguyên chữ cái tiếng Bali á, thì người ta dịch ra nó mới chính xác. Thì ta thấy mà khi mà bắt đầu nghiên cứu sơ sơ như Vi Pháp á, thì ta định nghĩa rất là hay. Thành ra cái chỗ này nói là tùy theo mà pháp môn á, thì ở đây á, thì nói chữ thọ rồi, thì có năm thọ, tức là tùy theo một pháp môn, phải không? Thì cái pháp môn này á, là kêu là pháp uẩn nó mới đúng. Tại cái uẩn, pháp uẩn này nó gồm có năm thọ, tức là mắt cái mình á, mà tiếp xúc với sắc á, thì nó tạo một cái thọ. Rồi cái tai của mình á, tiếp xúc với âm thanh á, thì nó có một kêu là thọ, kêu là nhĩ thọ, phải không? Sắc của mình á, mà nó tiếp cái con mắt mình á, mà tiếp xúc với cảnh á, gọi là mắt thọ. Tai á thì gọi là tai thọ. Nhưng mà thường thường người ta dùng cái tiếng Hán thì nghe nó đơn giản là nhãn thọ, nhĩ thọ, rồi cái lỗ mũi á, thì kêu là tỷ thọ, rồi cái lưỡi gọi là thiệt thọ, rồi cái xúc của cái thân á, thì nó kêu là xúc thọ. Quên là thân thọ, thì nó là năm thọ tùy theo mình nói. Còn nếu mình nói sáu á, thì nó thêm nữa là ý thọ là sáu. Tức là tùy theo cái căn á, mà nó tiếp xúc với trần á, mà nó giao nhau gọi là thọ đó. Thì ta thấy mình nói thọ là nhận lãnh này, đó là tức là nó nhận lãnh cái cảnh bên ngoài. Rồi thì đó, thì cái thọ nó có hai, có năm cái đó. Rồi tùy pháp môn á, ta nói đến là 18 thọ. Thì 18 thọ là mà trước tôi thấy có nói là có cái bài kinh mà phân biệt xấu xứ đó. thì mình có là 6 căn. Mà mỗi cái căn như vậy á thì nó có thọ ưu, rồi thọ lạc, rồi thọ xả. Thì do mình có 6 cái nhân 3 là 18. Thì tất cả là mình nói là ở tại gia thì nó có 16 cái hỷ tại gia, liên hệ tại gia 6 cái ưu hay khổ tại gia, 6 cái xả hay là không khổ không lạc á, liên hệ tại gia. Thì 18 cái 6, tức là mình có 6 căn. Nhưng mà đối tượng nó là 3, tức là thật thọ lạc, thọ khổ không lạc, 3 mà nhân 6 là 18. Thì đó là gọi là mà tùy theo pháp môn mình có thể nói là 18 cái thọ đó, tức là thọ trong có thọ thọ lạc, thọ khổ không lạc. Nhưng vì có 6 căn mình nhân cho 3 thì 18 đó liên hệ tại gia. Thì cái người tại gia đó nó luôn luôn có 18 cái 6 cái hỷ tại gia. Rồi nó có 6 cái khổ của tại gia và 6 cái không khổ không lạc nó liên hệ tại gia. Thì đó là tùy theo pháp môn gọi là 18. Bây giờ mình nói tùy đến pháp môn á, một 36 thọ. Ta nói nó tùy theo một pháp môn 36 thọ được ta nói đến. Thì 36 thọ này á, mình trước mình đọc cái bài phân biệt kinh xứ xứ là 10, tức là 18 cái nó liên hệ tại gia, rồi 18 cái liên hệ xuất ly. Thì cái xuất ly á, nó cũng có 6 cái hỷ liên hệ xuất ly, nó 6 cái ưu hay cái khổ liên hệ xuất ly, hay 6 cái xả liên hệ xuất ly, là 6 căn nhân 3 là 18. Thì như vậy á, là mình có tổng cộng là 36. 18 cái liên hệ tại gia, 18 cái liên hệ xuất ly, thì thành là 36. Rồi ta nói đến tùy thêm một pháp môn 108 thọ được ta nói đến tùy thêm một pháp môn. Thì pháp môn này kêu là pháp uẩn, này là cho đúng, mình nếu mình nói cho đúng uẩn thì cái pháp uẩn này nó có 108. Tại vì hiện tại là mình có 36, quá khứ là 36, tương lai 36, thì tổng cộng là 108, phải không? Thì cái một cái nhóm uẩn đây nè, thì kêu mình pháp uẩn, nhưng mà đúng kêu là pháp môn, đúng kêu là pháp uẩn này nó gồm có 108 thọ. Tại vì nó có quá khứ, hiện tại và tương lai ba thời thành 108. Thì do cho nên cái bài này nói là ta thuyết giảng tùy pháp môn, đối với những ai không chấp nhận, không tán đồng. Thì cái người mà Đức Phật mà giảng như vậy á, mà không tán đồng á, thì lúc bây giờ nó mới phát sinh ra gọi tranh chấp, giống như hôm qua này tranh chấp vậy đó. Thì khi người ta không đồng ý á, không tùy hỷ, không điều những điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày, thời sự kiện đó xảy ra, tức là có thể hiểu lầm. Tức là mình nghe một bài kinh đó, Đức Phật cũng biết cái chuyện đó. Tức là dù người ta đọc cái bài đó, người ta hiểu lầm giữa hai cái tôn giả, một cái vị thờ mộc và cái vị tôn giả Udayi này. Udayi thì cứ nói là có ba, cái pháp uẩn này nó có ba là khổ, lạc và không khổ, không lạc. Còn cái vị thờ mộc nói cái khổ lạc thôi, mà không ai chấp nhận hết. Thì nếu mà có thời của Đức Phật tới thì cái chuyện nó êm. Nhưng mà nếu mà không đồng ý thì Đức Phật biết là cái chuyện tranh chấp, tranh cãi nó xuất hiện. Chắc chắn nó sẽ đưa đến tranh chấp. Cho nên Đức Phật mới nói nè, với những ai tùy, những ai không chấp nhận, không tán đồng, không tùy hỷ những điều đã được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình, thời sự kiện này sẽ xảy ra. Họ sẽ sống đấu tranh, khẩu tranh, luận tranh, tức là nói bằng miệng nè. Luận tranh là tranh luận nè, đấu tranh là đả thương với những binh khí miệng lưỡi, thì đó học pháp nó rất là nguy hiểm. Người ta hiểu sai, hiểu cái gì đó thì nó có cái sự tranh luận đả thương mà cái miệng. Cái bài kinh này cũng nói lên có hai cái sự tranh chấp, mỗi người cho rằng hai, nhưng mà đối với Đức Phật nếu mà học rộng ra nó không phải cái hai cái ba, tùy theo lúc đó, thì gọi là 6, tùy theo lúc gọi là 5, tùy theo lúc kêu là 18, tùy thành ra khi học hết cái đó thì mình biết cái thọ lạc nó tất cả là như vậy đó. Tùy lúc thì nói là 108, tùy lúc thì nói 36, tùy lúc thì nói chỉ có 18 thôi, tùy lúc là chỉ có nói 6 thôi, tùy lúc có nói 5 thôi, tùy lúc nói 3 và tùy lúc nói 2. Thì cái người học á, thì nếu mình thấu suốt á, từ cái thọ nó có thật khổ thật lạc, mình hiểu nữa thì nó có cái thật khổ không lạc. Tùy theo mình nới rộng ra thì nó có 5 thọ, ngũ căn tiếp ngũ lực thì 5 thọ. Và tùy lúc á, 6 căn tiếp xúc với 6 trần thì 6 thọ. Rồi tùy theo đó, nó có ba cái, mỗi cái căn nó có ba cái, thọ ưu thọ lạc không khổ nhân 3, 6 căn là 18. Rồi nó liên hệ xuất ly và xuất ly là 36 và ba thời là 100 đó. Thì nếu mình hiểu tổng quát như vậy thì mình không có tranh chấp. Nhưng ví dụ trong một cái đó có người nói không, cái năm thọ đó ông nói 6 thọ ông nói sai rồi. Hoặc là nói có người nói tôi nói 6 thọ mà xong nói 18 thọ nó cái gì kỳ á. Hay ông nói gì 36 thọ. Thì cái người mà ta nói có 36 thọ là do ta đọc cái bài kinh có nói 36 thọ. Như kinh Phân Biệt Sáu Xứ nó 36 thọ. Rồi có người ta đọc bài kinh nói có 6 thọ thôi. Cái ta nói ông nói kỳ quá. Tôi đọc cái bài kinh như thế này tôi nói 6 thọ mà ông xong nói 36 thọ. Rồi có người đọc bài kinh nó có 5 thọ. Ông nói kỳ vậy tôi thấy. Nhưng mà thật sự ra là không có đọc hết cái bộ kinh đó. Thành ra không có thấy được là toàn bộ tiến trình là 36 thọ. 100 là đó thọ. Thì có những cái nơi Đức Phật sẽ nói là bao nhiêu. Như trong bài kinh này thì Đức Phật nói toàn bộ cái thọ đó hết. Thì không có tranh chấp. Nhưng mà giả dụ có một cái đoạn nào đó người ta nói có 5 thọ thôi. Ông nói gì mà nhiều vậy. Giả dụ vậy đó. Thì do mình không có đọc hết kinh điển. Mình không có chịu nghiên cứu hết. Rồi mình cứ tưởng cái mình thấy biết đó là thiệt thực. Từ cái thấy biết mình chấp nhận đó là tính cái chỗ đó đưa ra cái tranh chấp tranh cãi. Cái người ta thấy cũng phải là sai. Nhưng mà nó không phải là toàn diện. Thì nó phải nếu mà muốn toàn diện đó, thì phải đọc hết cái bộ kinh đó. Thì lúc bây giờ mình mới thấy cái toàn bộ cái những cái bức tranh trong cái bài kinh đó. Như cái bài kinh này này. Cái sự tranh chấp giữa hai ông là một người nói hai thọ, người ba thọ tranh chấp. Thì đó thì trong nữa là chữ thọ là phải hiểu chữ thọ là gì. Chữ môn á, là nhóm hộp các pháp. Mà gọi nó tên nó là uẩn thì đúng hơn chữ môn. Chữ môn là cái cửa là phương tiện nó đi cái đông đúng. Cho nên học á, mình biết được những cái từ như vậy á, từ từ cái giáo pháp mình nó rõ nghĩa ra. Chứ đừng có nói là pháp môn này pháp môn nọ mà không biết cái môn là gì. Thì do cái người Trung Quốc người ta dịch như vậy rồi mình dịch lại. Nhưng mà cái môn á, phải hiểu nó là nhóm hợp các pháp lại. Ví dụ mình nói là pháp môn tứ thánh đế không phải là cái nhưng mà là cái pháp đó, nó nhóm hợp nhiều cái pháp khác lại. Thì thay vì gọi là nhóm các pháp thì gọi nó là uẩn pháp, ví dụ là pháp tứ thánh đế uẩn vậy đó. Thì đó là cái tên thôi. Nhưng mà nhiều người ta không hiểu là pháp môn là đã đạt thì tới niết bàn tới không phải. Cái môn nó họ tập hợp nhiều cái pháp tới lại chứ không phải là cái môn đây á là cái phương tiện để đạt tới chân lý là đi tới niết bàn không phải đấy. Cái môn này là chỉ là nhóm hợp các uẩn lại. Thì trong này cái cốt đoạn đầu thì mình học được những điều gì? Khi mình nói thọ mình phải biết đầy đủ thọ đó tùy theo lúc. Nếu mà sáu căn mà tiếp xúc hết sáu trần á kêu là sáu thọ. Nhưng mà khi thọ nó chia làm ba loại: thọ ưu, thọ khổ, không ưu, không ưu, không khổ. Thọ không thọ không lạc không khổ. Thì ba mà nhân sáu là 18. Rồi nó có liên hệ tại gia là 18 cái đó, rồi liên hệ xuất ly, tức là cái người cũng hỷ mà hỷ liên hệ xuất ly, ưu nhưng mà ưu liên hệ xuất ly, xả mà xả liên hệ xuất ly. Thì cái đó để chi những cái thọ đó mình mới thấy, rồi có kế tiếp thì ta thấy mở tiếp nghe rồi sẽ giảng tiếp.
Ananda, có năm dục trưởng giữ này, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ. Tương ứng với dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc.
Quỳnh Đánh Thấy ơi, rớt mít rồi, chắc mình đụng cái gì, làm cho Quỳnh nó rớt mít á. Hello, tính nhắn Quỳnh gửi cái thét xuống rùm giùm nha. Mà tại sao có mình bấm với sao rất mất xin lỗi á. Thét vô trong rùm giùm nha Quỳnh ha. Xin cảm ơn Mô Phật.
Năm dục trượng dưỡng này khởi lên lạc và hỷ.
Nghe
như
được
vậy
không?
Gọi là dục lạc. Này Ananda, ai...
Có ai giờ nghe được hả? Ok, nghe được thì mở lại. Cảm ơn.
Như vậy, này Ananda, pháp được ta thuyết giảng, tùy theo pháp môn, này Ananda. Như vậy là năm dục trưởng dưỡng, này Ananda, duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc và hỷ, như vậy gọi là dục lạc. Này Ananda, ai nói như sao, lạc và hỷ này là tối thượng, mà chúng sanh có thể cảm thọ, ta không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một lạc khác với lạc kia vi diệu hơn và thù thắng hơn. Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vị tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia vi diệu hơn và thù thắng hơn. Này Ananda, ai nói như sao? lạc và hỷ này là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ. Ta không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một lạc thọ với lạc kia vi diệu hơn và thù thắng hơn. Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây này Ananda, vì tỷ kheo diệt tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia vi diệu hơn và thù thắng hơn.
Thì bây giờ Đức Phật á mới giảng nghĩa cho mình cái lạc mà thế gian có. Thì hồi nãy Tánh Thấy nói đó, thì có năm cái lạc, thì tùy theo cái là năm thọ. Thì năm cái thọ này á, nó đưa các năm dục trưởng dưỡng. Dục á, là cái muốn trưởng là nó tăng lên, cái dục những cái ham muốn mình nó tăng lên, dục trưởng dưỡng là nó tăng lên. Thì những cái sắc pháp á, là những cái gì về cái tướng bên ngoài á, mà do con mắt của mình mà nó thấy á, là nó nhận thức á, là khả ái khả lạc á, khả ý á, thì do cái dục đó thì chính cái hỷ lạc á, nó sinh ra. Thì cái hỷ lạc này á, là người nào cũng có kinh nghiệm hết. Ví dụ mình thấy một cái cảnh nó hấp dẫn mình thích, cái tai mình nghe cái âm thanh hấp dẫn á, thì trong này nó là mũi rồi tai tiếng rồi nhận thức á, sắc hương á, thì năm cái đó là nó năm cái yếu tố mà mình thấy khả hỷ, nó sẽ nuôi cái dục mình càng ngày càng tăng lên. Tức là khi mà mắt mình thấy những cái ngũ quan của mình á, mà tiếp xúc với năm cảnh bên ngoài á, thì nó luôn luôn nó làm cái lòng ham muốn mình càng ngày càng tăng lên. Ở đây nói là năm dục trưởng dưỡng. Dục là lòng ham muốn trưởng dưỡng, là nó nuôi cái dục đó càng ngày nó càng tăng lên. Trưởng là tăng lên, rồi dưỡng là nuôi. Tức là con mắt mình nó không có những cảnh đẹp hấp dẫn bên ngoài thì nó không có nuôi cái dục mình tăng. Nhưng mà khi mà mình nhận thức những cái sắc nó khả lạc, khả ý, khả hại, khả hỷ á, thì lúc đó, cái dục của mình nó bắt đầu nó được nuôi, nó được tăng trưởng. Cho nên cái con mắt của mình mà tiếp xúc nhiều thì cái dục của mình càng ngày nó càng tăng lên. Cho nên chứ không phải là ở đây nói cái chữ, mình phải hiểu cái chữ năm dục trưởng dưỡng rất là quan trọng, là trưởng dưỡng là nuôi cho nó càng ngày nó càng lớn mạnh lên, nó to lên. Nếu mà theo mình nói cái hình tướng như này, nó to lên. Thì khi mà mắt mình mà tiếp xúc với sắc mà mình nhận thức nó khả ái, thì chính là cái dục mình nó tăng lên. Cái lỗ tai mình nó cũng bị nuôi dưỡng bởi những khi mà tiếng ấy, do tai nó mà nó nói rằng khả ái khả lạc á, thì lúc đó cái dục nó càng ngày, cái lòng ham muốn của mình nó càng ngày càng tăng lên. Thì năm cái đối tượng nó hư cũng vậy, nếu mình cứ tiếp xúc hoài cái đó mình nhận thức nó khả ái khả hỷ á, thì ngay cái đó là cái dục của mình nó càng tăng trưởng càng mạnh lên. Rồi nó cái lưỡi cũng vậy, cái thức ăn mình á, mà tiếp xúc với những cái vị đó thì cái dục của mình nó sẽ ngày ngày càng tăng lên. Rồi tới cái thân cũng vậy, nó tiếp xúc nhiều, nó cảm xúc, thì lúc bây giờ nó khởi lên, thì khi mà duyên những cái đó, dục đó, nó khởi lên được cái lạc và cái hỷ. Thì cái hỷ này, Đức Phật gọi nó là dục lạc, do cái lòng ham muốn của mình mà sinh ra cái lạc, gọi là dục lạc. Nó sinh ra cái lạc và hỷ. Mà có cái lạc hỷ này, đó, khởi lên nó lạc hỷ, như vậy gọi là dục lạc, tức là cái ham muốn mình đuổi năm cái đối tượng đó. Thì bây giờ Đức Phật nói, bây giờ thì có một cái lạc và hỷ nó tối thượng mà các chúng sanh có thể cảm thọ. Nó có lạc cái hỷ mà nó tối thượng hơn cái dục lạc thế gian nữa, mà thế gian á có thể cảm thọ. Cho nên á, thì Đức Phật không chấp nhận cái dục lạc đó, và nói có một cái hơn, ta không thể chấp nhận như vậy. Tức là cái dục lạc thế gian nó không có nhầm nhỏ, có một cái lạc cao hơn. Thì cái này á, nó liên hệ tới tứ thiệp. Tức là khi á, thì trong cái bài kinh mà Bát Thánh Đạo á, mình đi từ chánh kiến đến chánh định á, từ cái khâu mà chánh kiến á, tới chánh niệm á, thì Đức Phật không có đa động đó, mà chỉ đa động tới cái chỗ mà ly dục đó, ly bất thường pháp chứng và trú thường chứng là chánh định đó. Thì cái khâu đó thì đi đâu á, Đức Phật vẫn nói cái phần mà cái ly dục này nè, rồi mình có một cái hỷ lạc vi diệu hơn, thù thắng hơn, ly dục ly bất thường pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục có tầm có tứ. Thì cái câu mà tỳ kheo ly dục ly bất thiện pháp á, thì đã nói, và có những cái đoạn khác đã nói rồi, tức là mình phải diệt được tham, diệt được sân, diệt được hôn trầm đạo nghi. Nếu không diệt được tham sân hôn trầm đạo cử nghi thì không thể nào có cái hưởng cái lạc này được hết. Mình chắc có dục lạc thế gian thôi, chứ còn cái lạc mà ly dục không thể xảy ra. Thì ở đây á, thì cái tầm ba tứ á, thì có nhiều người á, người ta nói rằng á, tầm tứ này là mình hướng về một cái đối tượng hơi thở cái gì đó rồi mình ly dục, nhưng mà nó theo tôi thấy á, là cái đó nó có thể đúng nhưng mà có thể sai. Nhưng mà tầm đấy là mình tầm cái gì để cho mình không ham thích, ví dụ mình thích về hương, mình dục dục tầm về hương, thì bây giờ mình có cái ly dục tầm cũng là cái dục đó, nhưng mà có ly dục tầm tức là mình kiếm những cái tầm nào, ví dụ bây giờ mình ham về sắc dục đi, thì bây giờ cách mình dục tầm á, ly dục tầm là mình kiếm những cái mà nó ô uế trong con người đó, ví dụ mình quán thấy cái xác này nó chết rồi, nó ô, nó thúi rồi, nó sình ra rồi, rồi xong cái nó thành khúc xương rồi đó, rồi mình thấy những cái dơ nhớp nó vậy đó, thì đó là cái đó gọi là tầm, mình tìm kiếm những cái tầm đó đó, thì lúc bây giờ cái lòng ham muốn về sắc dục của mình nó không còn nữa. Chứ còn nếu mà mình hướng cái tầm tứ vô hơi thở thì những cái tham sân không để diệt được. Cho nên ở đây á, nói khi mà ly dục á, những đoạn kinh khác á, như trong cái bài kinh Đại Tương Phương Quảng số 43 đó, do Ngài Sariputta giải thích á, thì phải diệt tham sân nghi hôn trầm đạo cử. Thì cái đó đó thì mình sẽ chấm dứt được có cái ly dục. Nhưng bây giờ nhiều người á, người ta cứ hiểu á, thì bây giờ cái này cái mỗi người có quyền hiểu khác nhau, nhưng mà tánh thấy đã thấy nhiều vị giảng rồi, tức là tầm tứ hướng về một đối tượng, tập trung đối tượng đó thì lòng dục tạm thời xa lánh. Nếu mà nói kiểu này thì cái tham tùy miên không dẹp, không dẹp được cái sân tùy miên không dẹp được. Ví dụ trên cái phần mà Bát Thánh Đạo á, nó có cái phần gọi là tư duy về ly dục á, ly dục tầm á, thì phải đó mình phải tìm kiếm những cái tầm nào, tầm mà đi tìm kiếm những cái yếu tố nào, tầm mới là đi tìm kiếm yếu tố nào để cho mình không thích cái sắc dục này. Thì cái cách mà trong kinh chỉ nhiều nhất á, là quán cái sự bất tịnh của cái người đó, của cái đối tượng đó, tức là mình coi nó trong ruột già nó có cái gì hôi thối, nó có máu mủ rồi nó chảy ra, rồi khi nó chết đi nó còn cái thân, thì lúc đó mình đâu có thích cái sắc tướng đâu. Thì cái bài kinh Đại Khổ Uẩn số 13 đó, cách đây mấy hôm có nói đó, tức là mình quán cái sắc pháp đó, khi lúc trẻ nó rất là đẹp, nhưng mà khi về già nó rất là xấu xí, mà nó nhăn nheo rồi lưng còm rồi phải thế này thế nọ đó, thì cái cách nó vậy chứ không phải là tập trung vô hơi thở là chấm dứt được tham sân si đâu. Thì cái người nào muốn được cái ly dục này á, là phải làm công việc ở đó, ở cái khâu mà ly dục tầm á, cái đó rất là nhiều. Thành ra ở đây Đức Phật chỉ nói ly dục thôi, nhưng mà cái tiến trình để được ly dục này á, thì Đức Phật không có nói. Đức Phật nói á, bây giờ mình sống thế gian nó năm cái hỷ dục lạc. Dục lạc ở thế gian, dục là muốn, nhờ cái dục đó mình có cái lạc. Thì cái lạc đó Đức Phật nói là nó không có vi, nó còn thấp lắm, nó có một cái vi diệu hơn, cao hơn, mà cái lạc đó là do ly dục mà có. Thì cái dục tầm á, mà nó sinh ra lạc á, thì mình biết rồi, ai cũng biết rồi, ai có kinh nghiệm cũng biết về dục sắc thân hương vị xúc rồi. Thì bây giờ sở dĩ mà nó có cái đó là do mình khởi lên cái tâm. Bây giờ mình cũng cái khởi, cho mình khởi ly dục chứ không phải là khởi muốn nữa. Mà muốn ly dục như vậy á, thì mình phải có những cái tầm nào đó để nó giúp cho mình á, chán cái đó. Ví dụ như cái người á, ví dụ bây giờ một người con gái đẹp đi, nó hấp dẫn cái da nó, nhưng bây giờ mình nghĩ tới những yếu tố như là mùi hôi rồi nước mỡ, nước những cái dơ giấy trong con người đó, mình nghĩ tới cái đó, mình tưởng tới cái đó, hoặc là mình quán cái thân thể trong con người đó. Nếu mình lấy cái lớp da ra thì trong đó nó chỉ là cái khúc xương rồi, khi chết chỉ còn khúc xương rồi đốt thành tro bụi, đâu có cái gì nữa đâu mà mê dữ vậy. Thì do những cái tầm đó đó mà mình cái ly dục mình đó, cái lòng ham muốn về cái đối tượng với sắc đó, nó không còn nữa, sắc dục nó không còn nữa. Chứ không phải là mình, thành ra cái chỗ này là cái khâu này mà tôi thấy nhiều lúc á, thì cái, dĩ nhiên là tôi thấy cái đọc những cái bài của những vị mà tôi giảng á, ta chỉ nói là mình tập trung vô một cái đối tượng, đất cũng được, lửa cũng được, nước cũng được, hay là mình tập trung vô hơi thở cũng được, nhờ đó mình ly dục cái đó, cái lạc đó là cái lạc đó, nó, cái tham tự miên nó vẫn còn. Tại vì nếu mình xả thiền ra thì nếu mà gặp cái đối tượng mình vẫn thích như thường, Nhưng mà cái cách mà Đức Phật dạy trong kinh này không phải theo cái lối hướng đó. Tại vì như ngài Sa-bu-ta giải thích đó, diệt tham sân. Mà diệt tham sân đấy là tham tùy miên, sân tùy miên. Thành ra cái cách mà để dẹp đó là phải có tư duy về ly dục tầm, tư duy về ly hại tầm, tư duy về ly sân tầm. Tức là mình phải tìm những cái tầm nào á, đi tầm là đi tìm kiếm. Kiếm những cái yếu tố nào á để cho mình không ham cái dục về sắc, tìm yếu tố nào để cho mình không ham thích về sở hương, tìm những yếu tố nào mình không ham thích về vị, mình tìm những yếu tố nào để mình không còn ham muốn về xúc. Thì có những cái tầm đó, vì sao mình thích những cái đó, nó có những cái tầm. Thật sự nó đúng là dục tầm, sân tầm, hại tầm đó. Tức là có những cái mình đi tìm kiếm những cái gì đó thì cái lòng ham muốn nó mới khởi lên được. Chứ nếu mà mình không có nghĩ gì khởi, nó có gì thích đâu. Nó có những cái tầm, mình ví dụ như mình muốn thích cái người đó, mình đi tìm những cái đẹp của người đó. Thì cái đẹp đó là cái tầm đó, đi tìm những cái tầm về cái đẹp nè, về cái mỹ miều nè, về cái hấp dẫn. Thì khi mình đi tầm đó thì nó mới khởi lên mình thích. Thì bây giờ mình muốn ly dục tầm, mình cũng làm như vậy, phải không? Chưa trả lời cái này chút xíu hả? Giải thích ví dụ mà cái dục lạc thế gian đó, phải không? Thì cái ly dục này á, là Đức Phật nói là có cái dục lạc á, là nó mình giải thích cái chỗ cái khâu này, nó là dục lạc này, Đức Phật nói có cái lạc và hỷ á, là tối thượng mà cái chúng sanh cái cảm thọ, mà cái lạc hỷ này gọi là ly dục, ly bất thiện pháp. Chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc đó. Thì cái ly dục này á, là phải có, mình phải, trong cái bát thánh đạo á, nó có một cái khâu gọi là chánh tư duy á, mà trong tư duy đó nói là tư duy về ly dục tầm, phải nói có chữ tầm nó mới đúng, tư duy về ly hại tầm, tư duy về ly sân tầm. Thì cái tầm đó là tham sân đó, dục là tham, sân là tham, tham sân đó, rồi cái hại tầm là có thể liên hệ với bất thường pháp như là ngủ nè, nghi nè, rồi tạo cử nè. Thì những cái đó đó thì mình cái đó rất là đơn giản, nhưng mà cái tham sân rất là khó, cái tham sân không có bỏ được. Thì cái tham sân này là mình phải tư duy về cái đó, thì ly dục tầm. Ở đây không có nói cái gì mà ly dục, cứ ly dục thôi. Thì đó, cái chỗ này là cái chỗ thắc mắc, người ta nói cái tầm cái tứ. Mà cái tầm tứ này là theo ta thấy là mình đi tìm những cái đối tượng, những yếu tố mà ta làm cho mình không ưa thích cái đối tượng nữa. Ví dụ giờ mình muốn ghét cái đối tượng đó đi, mình phải đi tìm cái xấu của đối tượng đó, coi nó có cái xấu gì không. Ví dụ người nó có cái xấu, mình nghĩ tới cái đối tượng đó thì cái lòng ham muốn mình hết vậy thôi. Chứ không phải là mình nhờ cái, mình do tập trung vô hơi thở rồi là nó hết, nó không có trường hợp đó. Cho nên cái ly dục mình phải hiểu như vậy đó, thì lúc đó mình sẽ có cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Tầm tứ phải hiểu là mình đi tìm kiếm những cái đối tượng nào mà để mình sinh ghét cái đối tượng đó. Tại vì trước mình thích mà, bây giờ mình ghét cái là hai cái bằng nhau là mình không còn thích đó nữa. Thế còn mình không có tìm những cái, ví dụ như có người mình thương người ta, bây giờ muốn bỏ làm sao đây? Mình thương người ta vì gì mình thương? Tại vì mình nghĩ người ta trẻ hay người ta đẹp hay người ta thơm tho vậy đó. Nhưng mà giờ mình nghĩ tới người đó cũng có cái thúi vậy, người đó cũng có cái xấu vậy. Thì ngay khi mình nghĩ như vậy rồi là cái lòng ham muốn mình hết. Thì tầm tứ theo cái hướng đó, đây là sự giải thích của Tánh Thái, sự tìm hiểu của Tánh Thái là tư duy theo cái hướng đó. Tầm tứ ở đây thì nghĩa là mình đi tìm những cái đối tượng mà cái đối tượng đó nó là làm cho mình nhàm chán cái đối tượng đó. Rồi trước á, mình thích một cái đối tượng do mình tư duy về cái đối tượng nó nhiều quá. Mình có những cái tầm, mình đi tìm những cái yếu tố gì đó để mình thích. Bây giờ mình cũng đi tìm những yếu tố mà mình không thích. Thì đó, ngay đó là cái tâm mình cân bằng. Thì lúc đó mình ly dục, rồi mình sẽ chứng được cái trạng thái sơ thiền. Rồi nhị thiền á, thì khác nhị thiền ở đây á, là hỷ đạt cái định. Định á, là lúc đó là nhất tâm. Một trạng thái hỷ lạc với định sanh không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Về cái định đó là nhất tâm nó chỉ có một thôi, phải không? Nó phải không? Thì cái mình bỏ tầm tứ đó, thì cái tâm bây giờ mình gọi là nhất là một, tức là tâm nó thuần nhất rồi, nó không còn có cái nó không có còn nghiêng nữa, nó không nghiêng về cái dục mà nó cũng không còn nghiêng về cái ly dục. Hồi trước mình nhờ những cái tầm đó mà mình chán, mình không thích cái đối tượng đó nữa. Thì bây giờ mình nhờ cái đó, bây giờ phải buông xả cái mà mình đang nhờ. Nó giống như bây giờ mình nhờ cái cây đó mà mình qua được sông, hay nhờ cái cây đó mình bắt được con chim con cá rồi đó. Thì sau khi bắt nó được rồi thì cái cây hay là con cá, cái cây hay là cái thuyền qua sông mình bỏ nó đi, bỏ cái tầm tứ đi, thì lúc bây giờ cái tầm tứ nó không có ly dục. Tại vì á, ly dục nó nhờ tầm mà ly dục được, thì bây giờ mình đã đạt được cái công bằng rồi, thì cái tầm cái yếu tố nào, ví dụ trước mình nghĩ người đó xấu thì ngay đó cái tâm mình nghĩ xấu nó biết mất, những cái tầm tứ mà nói những cái đặc điểm xấu trong con người nó không còn trong nữa, thì lúc bây giờ gọi là bỏ tầm bỏ tứ. Chứ còn nếu mà những cái yếu tố, nhờ những yếu tố đó, tầm và tứ đó mà tập trung vô đối tượng, tứ là tập trung vô đối tượng thôi, thì tầm là tìm kiếm những đối tượng nào đó mà đã làm cho mình ly dục, thì gọi là ly dục tầm, thì nói đúng là ly dục tầm, thì ngay cái đó mình sẽ buông xả được. Lúc đó mình tâm nó chỉ có một thôi, nó không có cái dục, mà nó không có cái ly dục nữa, thì nó định rồi, nó công bằng rồi, thì ngay đó gọi là định mà không có tầm tứ nữa. Thì bây giờ ở đây là cái trạng thiền thứ ba, giờ tôi thấy mở đọc rồi rồi phân tích tiếp. Nó nãy đọc là tới
Này Ananda, ai nói như sau? Lạc và hỷ này là tối thượng. Vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vị tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Này Ananda, ai nói như sau? Lạc và hỷ này là tối thượng, vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vị tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hữu ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Này Ananda, ai nói như sau? Lạc và hỷ này là tối thượng, vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vị tỳ kheo vượt qua toàn diện sắc tướng, diệt trừ hữu đối tượng, không tư niệm sai biệt tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú hư không vô biên xứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Này Ananda, ai nói như sau? Lạc và hỷ này là tối thượng, vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vị tỳ kheo vượt qua toàn diện hư không vô biên xứ là vô biên.
Bây giờ phân tích cái, bây giờ mình phân tích á, cái thiền thứ ba á, là tức là khi mà cái tâm mình á, là lúc bây giờ nó có cái hỷ, kêu là một trạng thái hỷ lạc do định sanh, đó là cái tâm mình lúc đó chỉ có hỷ lạc thôi. Thì cái hỷ lạc này á, nó chưa phải là cái trạng thái cuối cùng. Thì Đức Phật nói hiểu mình là bỏ cái hỷ đi trú cái xả, tức là xả là nó không có hỷ, không có gì hết, nó không có gì, nó chỉ không có hỷ, nó chỉ cái xả, trạng thái xả thôi. Nhưng mà cái xả này nó có một cái danh từ kêu là xả niệm lạc, xả niệm lạc, kêu là xả niệm, kêu là nghĩa là nó tên nó gọi là có cái từ kêu là xả niệm lạc trú. Tức là trong cái tâm mình nó có cái niệm mà cái nhớ là kêu là cái xả xả niệm lạc trú, xả niệm lạc trú. Tức là trước đó mình có một cái trú nó là lạc. Bây giờ mình xả cái niệm nó luôn, xả cái nhớ nghĩ về cái lạc đó. Niệm là nhớ, nhớ về cái lạc đó. Thì cái thiền thứ ba là mình không trú cái hỷ đó nữa. Trú là ở đó, ví dụ như mình có cái nhà mình ở trong đó gọi là trú. Bây giờ mình xả nó luôn, mình không có trú cái đó nữa, mình buông cái đó đi. Thì giờ mình trú là trú cái gì? Trú cái xả thôi chứ không trú cái hỷ nữa. Mình ở trạng thái gọi là xả niệm thanh tịnh, xả niệm lạc thanh thanh tịnh, đó kêu là xả niệm lạc trú, ở đây kêu là xả niệm lạc trú. Tức là cái niệm này là nhớ, nhớ về cái lạc, biết cái lạc đó, bây giờ mình buông xả cái đó, cái lạc mà nó đang trú đó đó, phải không? Chứ mình đừng có giữ cái lạc đó mình trú đó không được, phải buông xả cái niệm lạc trú đó. Tức là trước đó mình có cái lạc gia đình, bây giờ mình xả luôn, thì đó tầng thiền thứ ba. Còn tầng thiền thứ ba thì cái này là một cái lạc hỷ tối thượng, thì nó cao hơn nữa. Thì cái đó bây giờ là mình xả, là vừa xả lạc này, vừa xả khổ, hỷ ưu luôn. Những cái buồn á, cảm thọ từ trước á, thì mình chứng và trú thiền thứ tư á, thì gọi là không khổ khăn là không lạc. Thì bây giờ á, nó còn có cái niệm thanh tịnh thôi. Trong cái tâm á, của người vị hành giả đó, bây giờ chỉ còn cái niệm thôi, cái niệm là cái nhớ thanh tịnh. Bây giờ mình xả cái nhớ thanh tịnh luôn. Tất cả mình biết được đó, cả mình biết là thanh tịnh đó. Mình buông cái thanh tịnh đó ra luôn. À, đây là của trời thế giới mà. Thế giới là nó phải xả, là ở đây mình phải hiểu cái chữ xả niệm á. Tức xả là buông cái niệm thanh tịnh. Tức sau khi mà mình á, mình xả được cái niệm lạc trú á, thì bây giờ mình có cái niệm thanh tịnh. Thì cái niệm thanh tịnh này á, bây giờ cái thiền thứ tư là mình buông luôn cái xả niệm thanh tịnh luôn. Mình không nhớ cái niệm thanh tịnh đó nữa. Niệm là nhớ thôi, mình bỏ cái niệm thanh tịnh đó đi, buông xả niệm thanh tịnh đi, xả là buông đó. À. Thì cái tại đây là cái tầng thiền thứ tư á, à, khi mà cái vi diệu hơn, giờ cái thứ năm á là có cái chỗ mà nhiều người không nữa nè. Tỳ kheo vượt qua diện toàn diện sắc tưởng đó. Ở cõi sắc nó có tưởng thôi à. Cho nó không phải là có dục. Mà nhớ là cõi dục á, là cõi dục là chính. Cho nên ở đây trong kinh tại sao cái nói ly dục á, là lý do, nó có lý do. Tại vì cái bước đường đi tới Niết Bàn á, là phải qua cõi dục. Đó là cái thực tế nó vậy, nó có ba cõi. Mà bây giờ tại sao Đức Phật không nói là ly số căn ra để thẳng lên Niết Bàn luôn? Tại vì cõi dục á, nó có cái ham muốn, có cái thức ham muốn về năm cái đối tượng. Cõi dục nó nằm á, cho nên cái khó nhất là ly dục trước, là mình bỏ cõi dục nè. Cái bốn tầng thiền này á, là nói về cõi sắc. Là bốn tầng thiền sau á, là cõi vô sắc. Cho nên cái bốn cái tầng thiền, cái sắc giới này á, là mình đã bỏ dục rồi, thì trong này nó chỉ còn có tưởng thôi. Thì ở đây nói là vượt qua hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ hữu đối. Tức là cái tịnh nó có hữu đối nó. Trong tâm mình nó có hai cái tưởng và đối. Đối nó có âm dương, giống kiểu mà nó có âm dương đó, là diệt trừ hữu đối tượng. Tức là nó có hữu là có, nó có cái tưởng đối nghịch lại. Thì bây giờ mình vượt cái sắc tưởng đó đó, và cộng với trừ hữu đối tượng, tức là nó có hai cái đó mình phải vượt qua luôn. Tại vì cõi đó là nó có cái tưởng, và nó cũng có âm, nó có cái tưởng mà tưởng âm tưởng dương. Mình cái dương là tưởng sắc, nhưng mà tưởng dương đi. Rồi hữu đối tượng là sao, tưởng âm đi. Thì hai cái này nè, mình phải mình vượt qua, mình trừ cái hữu đối tượng, tức là cái ngược lại đó. Không tư niệm sai biệt, tức là mình không có nghĩ, cho nó chỉ còn cái tưởng đó. Không nghĩ sai biệt tưởng, tức là không có cái niệm sai biệt, tức là không còn nghĩ tới cái tư niệm, tức là ở cõi sắc đó, nó có cái tư niệm sai biệt, tức là mình còn suy nghĩ cái này cái nọ, nó có cái tưởng thôi. Thì cái tưởng nó có tưởng sai biệt. Thì muốn lên cái tầng thiền hư không này là mình không có tư niệm, tức là không suy nghĩ, nhớ nghĩ cái sai biệt tưởng, tức là cái sự sai biệt đó, cái tưởng là cho nó không có cái dục này. Thì cái đó mình phải vượt qua cái đó thì mình mới chứng hư không vô biên. Trong đó nó có kêu là không tư niệm. Tư là nghĩ, niệm là nhớ những cái sai biệt, những cái khác nhau của tưởng á. Thì nghĩ rằng hư không vô biên là lúc đó mình mới chứng và trú thiền hư biên vô xứ được. Có thấy là chọn ngày tiếp. Cho nên hai cái chỗ này rất là khó. Cho nên hầu hết á, mà những cái gì mình nói đa số ở cõi dục thôi à, chứ chưa có vô cõi sắc được. Những cái gì mình bàn mà lý luận rồi, thật sự mình chưa có đạt được cái tầng thiền nào đó. Mình nói trong cái vòng cõi dục thôi, mình đang đi tới ly dục, mình chưa ai ly được hết đó. Hầu hết là rớt ngay cái chỗ chánh định đó. Cho nên cái chánh định, cái mà cái tứ thiền là chánh định đó. Do đó cho nên cái chánh định là cái tạm cuối cùng, không thánh thấy hầu như là đa số không có vượt qua được. Tại vì cái cõi sắc này, nhiều người cái cõi sắc giới này, tứ thiền á, nhiều người giải thích mỗi người một kiểu đó. Ví dụ như thánh thấy cái sắc này nó còn thọ và tưởng thôi, cái dục thì nó hết rồi. Những cái dục của cái ham muốn mình không còn, nó chỉ có thọ và tưởng, cái thức cũng còn nữa, hiểu không? Thành ra do cái này mình lấy cái tầng thiền này mình không có đạt được, nhưng mà lấy lý kinh này có thể suy ra được như vậy. Cho nên những cái tầng thiền này đâu có đơn giản. Và khi mà cái người lên được cái tầng thiền này á, là tuổi thọ lâu lắm. Trong cuốn Vi Diệu Pháp hay trong cuốn Kinh Trung Bộ có nói, hay Trường Bộ, cái tuổi thọ ở những cái cõi mà sắc giới này, nhất là tứ thiền này, tuổi thọ ghê lâu dài lắm. Thành ra cái chuyện mình đạt được mấy tầng thiền đâu phải là chuyện dễ, vô cùng khó. Nhưng mà mình nói á, nói lý là mình nói cõi dục chơi thôi, chứ ngay cái chỗ ly dục mình có hỷ lạc mình đâu đã có đâu. Nó phải theo cái thứ tự. Nhưng mà nhiều vị không theo cái thứ tự lộ trình mà Đức Phật đã chỉ bày trong cái bài, những bài kinh nào ta thấy cũng dần thấy là Đức Phật nói cái này không à, ly dục ly chứng, hầu hết là vậy đó, đa số là vậy đó, là phải có được cái thiền này. Không phải là mình nói là bây giờ cái tâm tôi đó, an lạc thật sự đó là trạng thái không khổ không lạc thôi. Cái mà đôi lúc mình nghĩ là mình đang không sướng không khổ đó chỉ là cái an lạc thôi, cái đó là kêu là cái đó là không khổ không lạc thôi, chứ không phải là nước bàn gì đâu, đó chỉ là không khổ không lạc thôi. Đức Phật nói là chút xíu nữa, Đức Phật thì nói là có bài trước đó, là bài vừa rồi đó, là những cái bài kinh vừa rồi mà tánh thấy mình nói kinh là trường tảo đó. Khi mà thọ lạc đó, nó có thì hai thọ kia nó biến mất. Khi thọ không khổ không lạc có thì hai thọ kia biến mất. Thọ hỷ có thì thọ kia biến mất, chứ không phải nó xuất hiện mất. Cho nên trong tâm của mình luôn luôn có một trong ba trạng thái đó. Thọ lạc xuất hiện thì hai thọ kia biến mất. Thọ khổ xuất hiện thì hai thọ kia biến mất. Thọ không khổ không lạc xuất hiện thì hai kia biến mất. Cho nên cái cõi tứ thiền này rất là khó. Giờ ta thấy bữa tiếp rồi là thì nếu quý vị nào muốn góp ý chỉ trong kinh, trong vòng kinh Nikaya thôi, thì ta thấy không có bàn đó những cái kinh khác. Kinh Nikaya nói cái gì, nếu mà muốn tìm hiểu thì tìm hiểu trong kinh Nikaya thôi, chứ không nên vượt qua trong cái bài kinh này. Muốn thắc mắc cái gì thì thắc mắc về mấy tầng thiền này, thì tìm hiểu mấy tầng thiền này. Ngoài ra không có đi nói những cái khác, nó không hợp lý trong này đúng không? Chỉ liên hệ những cái cảm giác này thì nói, còn không liên hệ thì đừng có nói. Đúng không?
Chứng và trú thức vô biên xứ, này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Này Ananda, ai nói như sau, lạc và hỷ này là tối thượng, vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vì tỷ kheo vượt qua toàn diện thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Này Ananda, ai nói như sau, lạc và hỷ này là tối thượng, vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vì tỷ kheo vượt qua toàn diện vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Này Ananda, ai nói như sau, lạc và hỷ này là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ, ta không thể chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một lạc thọ khác với lạc thọ kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vì tỷ kheo vượt qua toàn diện phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Sự kiện này xảy ra, này Ananda, những du sĩ ngoại đạo có thể nói như sau, Gautama nói đến diệt thọ tưởng định và chủ trương định ấy thuộc về lạc thọ. Như vậy là gì? Như vậy là thế nào? Này Ananda, được nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo cần phải được trả lời như sau. Này chưa hiện, Thế Tôn không chủ trương rằng chỉ có những gì tùy thuộc lạc thọ là thuộc về lạc. Vì rằng chưa hiện, Thế Tôn chủ trương rằng chỗ nào có được lạc thọ, như vậy chỗ ấy thuộc về lạc. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì cái bài kinh này á là rất là cái người mà cái tầng thiền cuối cùng á là kêu là vượt, tức là hư không á, là không có gì hết, không, hư không là toàn hư không. Rồi tới thức vô biên, thức vô biên là nó không giới hạn. À, thì cái toàn diện, cái thức vô biên nó không có giới hạn, không có vật gì. Rồi vô sở tức là không có một vật gì hết. Rồi cái tầng thiền cuối cùng phi tưởng là không có tưởng, rồi có lúc thì có tưởng, lúc không có tưởng. Nó là đại khái là nó lúc có tưởng, lúc không có tưởng đó, thì cái tầng thiền nó là tầng cuối cùng. Thì cái tầng thiền này là thuộc về tam giới, phải không? Còn cái tầng thiền thứ 9 đó, gọi là chứng và diệt thọ tướng định, phải không? Thì cái tầng thiền này nó không nằm trong tam giới. Tầng thiền không nằm trong tam giới. Tại vì trong cái tam giới á, là ở tầng thiền cuối cùng á, là phi phi tướng xứ thôi. Nhưng mà có nhiều người á, người ta không đồng ý rằng á, là ở tầng thiền này là không phải là Niết Bàn. Đó tùy từng quan điểm thôi. Nhưng mà theo cái bài kinh này, đây là tầng thiền cuối cùng thôi. Không có cái gì khác hơn cái này nữa. Mà theo kinh Tăng Chi á, thì ở đây là bất cứ trí diệt các lậu hoặc. Có nghĩa là chứng Niết Bàn. Nhưng mà nhiều người ta không đồng ý, đó là tùy người ta. Nhưng mà theo bài kinh này thì sự hiểu biết riêng của Tăng thấy đây là trạng thái cuối cùng, còn không có cái gì khác hơn nữa. Rồi ở đây á, là Đức Phật nói á, là chỗ nào á mà có là chỗ nào có được lạc thọ thì chỗ ấy mới có lạc. Nếu mà cái nơi nào á mà có lạc thọ thì mới lúc mới gọi lạc. Có chỗ diệt thọ tướng định không phải có lạc thì không nói. Tại ngoại đạo của ta chủ trương là nó nói đây nè. Như vậy á là Sa môn Gotama nói rằng diệt thọ tướng định là thuộc về lạc thọ, phải không? Thì Đức Phật chỉ cho ngài Ananda trả lời như thế này nè: Thế Tôn chủ trương chỗ nào có được lạc thọ thì chỗ ấy thuộc về lạc, nơi nào mà có lạc thọ thì thuộc về lạc, vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình có cái thọ lạc về tầng hư không vô biên đi, hư không vô biên xứ đi, thì cái chỗ đó có lạc thọ là chỗ có lạc thôi. Còn cái diệt thọ tướng định đó, nó chỗ đó nó không, nó có, nếu mà nó có lạc thọ thì lạc, nhưng mà chỗ đó nó không có lạc thọ nữa đó. Tức là Đức Phật nói là chỗ nào mà nó có lạc thọ thì mới gọi là lạc, nếu nó không có là thôi. Thì cái nào nó không có thì không gọi, chứ không phải là chủ trương cái tầng thiền đó là có lạc thọ trong đó. Tại ngoại đạo nói là Thế Tôn Gotama chủ trương rằng diệt thọ tướng định là lạc thọ. Thì để Đức Phật trả lời, nói với người là chỗ nào mà có lạc thọ thì có lạc, còn chỗ nào nó không có lạc thọ sao gọi có lạc nữa đó. Cái chỗ đó đâu có lạc thọ đâu mà gọi là lạc. Thì để trả lời cái câu hỏi cho những người ngoại đạo, bây giờ tôi thấy tóm tắt cái bài kinh là như sau. Bài kinh này á, là nói về những cái cảm thọ do sự tranh chấp giữa hai Udayi và Thầm Mộc Menaka. Một người cho rằng là hai thọ, do cái thấy biết nó có hai thọ cũng đúng, do cái thấy biết và cái thấy ba thọ cũng đúng. Nhưng mà hai người này chấp thủ, gọi là nghĩ rằng là mình đúng và người kia sai, người này đúng, nhưng mà cuối cùng không ai nghe hết, cái tranh chấp. Rồi có một vị tôn giả là Ananda nghe được câu chuyện này, tường thuật lên Thế Tôn. Rồi Thế Tôn nói tùy theo pháp môn. Thì cái chữ pháp môn này á, là Tánh Thái nói nó là nhóm các uẩn, chứ không phải môn là cửa, là phương tiện vô Niết Bàn. Môn nghĩa là môn là uẩn, kêu là pháp uẩn chứ không phải pháp môn. Nếu đúng nghĩa là phải kêu là pháp uẩn. Thì do cái sự thói quen rồi á, mình học á, rồi sau mà ai nói cái chữ môn á, là biết đó là pháp uẩn, và uẩn chứ không phải là môn. Còn nó là pháp thì pháp đúng, môn là pháp uẩn. Uẩn là nhóm học, nhưng mình kêu thọ uẩn là nhóm học cái thọ lại. Tưởng uẩn là nhóm học những cái tướng lại. Hành uẩn là nhóm là hội nhóm học cái hành lại, thì nó... Nhưng mà tùy theo pháp uẩn thì mình có năm thọ, sáu thọ, rồi 18 thọ, 36 thọ, 108 thọ. Tại sĩ dĩ mình nói 108 mình nới rộng vậy thôi, nhưng mà cái quy lại thì cuối cùng thì từ ví dụ như bây giờ mình lấy sáu căn thì nó nới rộng ra thì nó có sáu thọ. Nhưng giờ mình vi ý căn rồi thì nó chỉ còn ba thọ thôi, lạc thọ, khổ thọ và không khổ không lạc. Thì ra cái tầng thiền mà thứ nhất á, là khi mình ly dục á, thì mình diệt tham sân, nghi, trạo cử, không trầm, phải không? Thì nó sẽ có năm cái chi phần thành tựu, đó là hỷ, tức là tâm hỷ lạc, rồi nhất tâm, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, thì năm cái chi phần đó. Thì cái người nào mà ly dục được á, thì sẽ có năm cái trạng thái hỷ lạc. Nếu mà mình có năng hỷ lạc mà do định sanh nó ly dục á, mà diệt được tham sân, tham sân tùy miên, năm cái tiền cái đó đó, tham sân mình diệt, nghi mình diệt, khổ tâm mình diệt, tạo cử mình diệt đó. Thì lúc bây giờ mình sẽ được cái hỷ lạc. Thì cái người nào có chánh định, nên trong cái bát thánh đạo á, là cái chi phần bát thánh đạo, cái chi phần chánh định rất là quan trọng. Nếu mà mình không đạt được tứ thiền, tức là mình còn ở cõi dục, còn trong phàm phu thôi, chưa có cái chưa đạt được gì hết á. Nếu mình ly mình mà chánh niệm mà không có chánh định á, thì cũng chỉ ở trong cái vòng lõng quẩn thôi, chứ chưa có ra khỏi cõi dục. Tại cái lộ trình mà Đức Phật chỉ trong cái kinh Nikaya là mình phải đi theo từng bước. Trước hết là bỏ cái cõi dục. Tại vì trong cái bài kinh Đa Giới á, là khi mình nói thiện xảo về giới á, thì có dục giới, sắc giới, ngôn giới. Rồi nói một cách đơn, có một cái pháp uẩn nào khác hơn nữa, lúc đó kêu là pháp môn, bây giờ gọi là pháp uẩn. Thì có cái pháp uẩn nào khác hơn là hữu vi và vô vi. Thì cái người á, phải vượt qua hữu vi và vô vi. Mình nói ra giới á, vì nó lạc giới không có, lạc giới, hỷ giới, khổ giới rồi xả giới, vô minh giới, thì những cái đó cũng là cái phạm vi mình sẽ vượt qua hết. Thì cái lộ trình mà Đức Phật chỉ trong kinh Nikaya mà theo cái sự nhận thấy của Tánh Thấy á, là đi từng bước. Trước hết giai đoạn đầu á, là vượt qua cõi dục, thì trong kinh gọi là chánh định. Thì khi mà qua cõi dục á, là được ở trú của sắc giới, tức là mình đang ở cõi trời sắc giới đó, tâm mình đang ở cõi trời sắc giới đó. Thì sắc giới đó thì nó đạt là phải tứ thiền. Thì sắc giới là mình vượt qua được cái kêu là sắc tướng, rồi diệt trừ đối ngại tướng đó. Là trong đó nó cái tướng là chứ nó không có cái thức trong đó, chứ còn cái tướng là nghĩ tới, là nghĩ cái nghịch và cái thuận thôi. Thì đó mình vượt qua cái sắc tướng và diệt trừ đối ngại tướng, vượt qua mà từ diệt những cái tướng sai biệt, chứ không nói là tâm sai biệt, gọi là cái tướng sai biệt thôi. Thì dù là hư không vô biên, nó là hư không thôi, không có gì nữa. Thì cái tầng thiền đó, rồi mình bỏ tầng thiền đó nữa, mình đang có cái lạc do cái đối tượng nó sinh ra, cái cảm thọ do cái đối tượng nó phát khởi ra, rồi do cái ý nó xúc với cái cảnh đó thì nó có cái lạc thôi. Nói nảy thọ là do nhận cảm nhận đó, tiếp xúc đối tượng đó, thì do đó cái cảm thọ này nó sinh ra cái lạc đó. Vô cái tầng thiền thức vô biên này, cái đối tượng đó, nó sinh ra cả cái thọ lạc hạt lý. Rồi vô cái đối tượng á là vô sứ hữu sứ, nó cũng là cái đối tượng làm cho mình hỷ lạc. Vô tới cái trạng cái thiền phi phiên trước đặt đối tượng luôn, nó làm cho cái tâm mình có hỷ lạc. Nhưng mà vô diệt thọ tướng định á thì không có, tại vì Đức Phật chủ trương chỗ nào có lạc thọ chỗ đó có lạc. Ví dụ như cái tầng thiền mà phi phiên trước nó có lạc thọ mới gọi lạc chứ, còn cái chỗ phi phiên trước đâu phải là chỗ có lạc đâu mà gọi là lạc được, thì cái nơi đó không thể gọi là lạc được nữa. Phi phiên trước không phải là lạc nữa, tại vì diệt thọ, cái thọ tướng nó mất hết rồi sao sinh ra lạc được. Nó phải nhất cái tướng nó mới tạo lạc, bây giờ cái tướng nó không còn nó lấy sao lạc được. Thành một trình mình đi á là phải bỏ cội dục giới là do chánh định, từ chánh định đó là mình đã vô được sắc giới rồi. Còn nếu mình chưa có chánh định đó là mình còn ở cội dục. Tổ tôi thấy bên này nó bị gió.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là kính lễ đầu tràng, kính lễ quý thầy cô, kính chào quý anh chị. Chào Nhân Tu, chào Upapanna. Chào quý vị, quý vị học được cái gì trong cái bài kinh mà huynh Tánh Thấy vừa thuyết trình và quý vị lên chia sẻ. Vậy là thấy khi mình đến với Phật giáo á, và những vị thiền sư, những vị giảng sư dạy chúng ta một cái phương pháp tu tập một cái phương pháp tu tập, thì mình thấy nó có một cái lạc. Mà một cái lạc này á mà nhiều lạc thì không biết diễn tả nổi như thế nào, không biết chắc quý vị cũng có kinh nghiệm đúng không. Mà cái lạc này nó không có điều kiện nha. Thí dụ như mình nói mình đi coi một cái tuồng hát, hay là mình đi coi một cái vở kịch, hay là một coi đại nhạc hội gì đó, nhưng mà cái lạc này á nó có pha vô cái khổ ở trong đó. Nhưng mà cái lạc mà trong cái bài kinh mà huynh Tánh Thấy nói này là ly dục, ly bất thiện pháp. Nó có cái phương pháp mình tu tập á. Ở đây nhiều lạc thấy khi mình nghiên cứu mình thấy cũng hay lắm. Có một vị ngồi mà hành thiền, rồi sau vị này tự nhiên thốt lên hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Rồi những vị mà đồng phạm hạnh mới hỏi, ủa sao ông này có vẻ như là khoe cái pháp Bậc Cao Nhân, như là mình chứng đắc một cái gì đó. Mà nó hỏi đó, tới Đức Phật mới hỏi chứ, tại sao mà ông tán thán cái hạnh phúc. Thì ông mới nói rằng ông là một vị vua. Ông lúc nào ông cũng bận rộn trong một cái một quốc độ của ông á, lúc nào cũng lo sợ phập phòng sợ hãi. Và khi mà ông tu trong cái pháp môn của Đức Phật rồi, con người ông rất là hạnh phúc, không có sợ hãi, không có sợ sệt gì hết, từ bỏ. Bây giờ quý vị nào mà thấy mà từ bỏ được như vị này, quý vị thấy rất là hạnh phúc đúng không? Ở nhiều khi Diệu Lạc thấy đến với Phật pháp mà có một cái hạnh phúc mà ngài nói là cái hạnh phúc niết bàn, mà nó không có đòi hỏi cái điều kiện nha. Không nghe hả quý vị? Có ai nghe không? Dạ còn nghe mà. Cái này là chúng ta phải đáng tu tập ha. Tại vì cái hạnh phúc này á, là nó không có điều kiện. Nó không có điều kiện ở cái, thí dụ như mình nói mình có con mình nó phải là bác sĩ, kỹ sư, hay là mình phải có tài sản mình mới có hạnh phúc. Nhưng mà không có nha. Trong cái giáo pháp Đức Phật có một cái hạnh phúc mà nó không có đòi hỏi. Nó không có đòi hỏi ở vật chất. Mà cái này tự nhiên quý vị tu, quý vị chứng nghiệm nha. Mà cái này khi mà quý vị chứng nghiệm rồi, cái này nó một cái trạng thái hỷ lạc nó phát sanh. Mình nhiều khi mà quý vị đọc trong kinh nghe nói rằng nó có những cái trạng thái như là da nổi gốc ốc lên nè, thấy người như người mình nó như là sống mà nó vỗ vào người vậy đó. Mình có những cái trạng thái nó mình mới diễn tả nổi. Thì mình có trình với những vị thiền sư thì cái ngài nói đó là cái trạng thái do tâm. Khi mình ly dục, ly bất thiện pháp á, mình thấy tự nhiên mình thấy cái hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này nó khiến cho mình chảy nước mắt nha. Mà cái nước mắt này là cái hạnh phúc mà không phải là đau khổ. Nó ngộ á. Nó không phải là đau khổ mà tự nhiên cái nước mắt mình nó chảy là mình cảm nhận được cái hạnh phúc này. Mà trong cuộc đời mình chưa bao giờ thấy được hết. Nó không phải là cái gì. Đó. Thành ra khi mà quý vị tập rồi quý vị mới thấy cái hạnh phúc mà những vị diễn đạt nói là cái hạnh phúc này là do chúng ta tu tập. Nó là cái hạnh phúc mà nó không có điều kiện. Thì nó là hạnh phúc niết bàn đó quý vị. Nó hạnh phúc niết bàn đó. Nó từ một cái sát na một như vậy đó. Mình đừng có nói là đợi mình tới bậc thánh nha. Nhưng mình tu tập mình sẽ được hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Đó là cái mà khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta sẽ có cái hạnh phúc mà Huynh Tánh Thấy nói đó. Nên đó là cái mà chúng ta có cái lợi ích. Bởi vì tại sao Diệu Lạc thấy những vị mà từ bỏ gia đình, sống không có gia đình, mà những vị này có hạnh phúc không biết sao, mà khó nói lắm ha. Trong khi mình đầy đủ tiện nghi, mà tại sao con người mình không thấy hạnh phúc vậy? Rồi. Bây giờ đó là cái mà Diệu Lạc chia sẻ ha, qua cái bài pháp mà Huynh Tánh Thấy trình bày đó. Thì những cái trạng thái mà do chúng ta ly dục ha, ly bất thiện pháp, thì chúng ta có sự tu tập á, trú vào cái thân và tâm chúng ta đó, chúng ta thấy được cái sự mà mình thấy được là do cái gì, là do cái tâm mình đã cảm nhận được những cái gì mà Đức Phật nói qua cái lý thuyết mà những vị thiền sư dạy cho mình ngồi xuống mình hành trì, là tự thân của mình chứng nghiệm, lúc đó mới thật sự là của mình. Rồi bây giờ Diệu Lạc, đó là cái ý người nghĩ của Diệu Lạc ha. Không biết Huynh Tánh Thấy có ý nghĩ gì không, mời quý vị lên chia sẻ tiếp ha. Diệu Lạc xin xuống mic. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn sư Diệu Lạc. Thì bây giờ trong cái bài kinh này á, là do cái duyên giữa cái người Thợ Mộc và tôn giả U Đà Di, tức là hai người tranh chấp về cái lạc. Một người nói cái lạc á, nó có là khổ khổ và thọ thôi. Một người nói có ba cái khổ thọ lạc, đó là lạc khổ và không khổ không thọ, không lạc không thọ. Chứ khổ không không thọ khổ không thọ lạc, chứ không khổ không lạc. Do cái tranh chấp đó thì học Phật pháp nó cũng có những cái tranh chấp như vậy. Nhưng mà cái người á, khi mà gặp Đức Phật rồi á, thì Đức Phật nhấn mạnh là nó có tới sáu cái, tùy theo pháp môn, có lúc thì nói sáu thọ, có lúc thì nói 18 thọ, có lúc thì nói là 36 thọ, có lúc tùy pháp môn mà nói là 108 thọ. Thì với Đức Phật biết hết như vậy, tùy theo trường hợp mà Đức Phật nói là 36 thọ hay là 18 thọ hay là 6 thọ, 5 thọ, 3 thọ. Thì cái cách mà bởi vì khi mình học kinh điển á, mình phải cố gắng mình nghiên cứu hết để mình thấy toàn diện của cái bức tranh về kinh điển. Nếu mình đọc chưa hết á, thì nó có rơi vô giống như tôn giả Udayi, đâu phải là người từ thừa cũng tu hành đó, cũng biết ba thọ đó, nhưng mà ngài không có cơ hội học những cái thọ khác. Rồi ngài cũng tranh chấp như thường nhé, đâu phải không đâu. Thành ra học kinh điển ngày nay nó cũng rơi vô cái trường hợp đó. Thì người ta đọc được một cái đoạn kinh nào đó rồi tưởng là cái đó là đúng, rồi bắt đầu nghĩ là những cái người khác nó là sai. Thì nếu mà có Đức Phật á, thì Đức Phật sẽ chỉ cho, nhưng mà Đức Phật đâu có tại thế, bây giờ cuộc sống đâu mà chỉ cho mình được. Thành ra học kinh điển á, bài kinh này nó giúp cho mình mấy điều. Thứ nhất là cái hiểu biết của mình là giới hạn á, sẽ đưa tới tranh chấp. Cái kiến thức của mình rất giới hạn sẽ đưa đến tranh đấu. Nè, có cái chỗ kêu tranh đấu. Tranh đấu rồi tranh luận rồi vũ khí bằng miệng lưỡi. Đó thì Đức Phật biết đó. Thì ngay cả những cái vấn đề là do mình đọc không kỹ, rồi không kỹ nghe chưa hết, rồi bắt đầu là tranh chấp, rồi nghĩ đây là mình là đúng, người khác là sai. Thì cái bài kinh này cũng nói lên cái điều đó. Rồi cái thọ mà hỷ lạc á, rất là khó đạt. Tại vì trong kinh cái điều kiện mà để hiểu hưởng là họ thọ được cái hỷ lạc này đó, là phải diệt tham, diệt sân, diệt nghi, hôn trầm, trạo cử, thị miên. Cái đó rất là khó. Khi mình đạt được mấy cái đó thì cái hỷ lạc nó mới khởi lên được. Và Đức Phật cũng chỉ cho mình những cái dục lạc của thế gian, sắc thân hương vị xúc, nó năm cái đối tượng đó, nó làm cho mình, nó nuôi dưỡng mình. Thì cái lạc đó là ai cũng có hết. Thì Đức Phật nó có một cái lạc, nó hỷ lạc cao hơn cái này, là mình phải ly dục, tức là ly bất thường pháp, tức là mình ly những cái hôn trầm trạo cử rồi đó, tham sân đó. Thì cái điều kiện mà có cái lạc này á, là mình làm thế nào không còn biết, miễn là mình không có tham, không có sân, không có hôn trầm, không đầu cử, không nghi. Thì khi mình đạt được cái điều đó thì cái hỷ lạc nó sinh ra thôi. Đó là cái điều, cái phương, cái cách để mà cái một cái hỷ lạc nó sinh ra. Nếu ngày nào mình chưa có cái hỷ lạc này á, thì ngày đó có nghĩa là mình không đi theo dấu chân vôi. Thì cái bài mà kinh dấu chân vôi á, Đức Phật nói á, là cái sơ thiền á, là dấu chân vôi, dấu cắt, cắt xén, rồi cái dấu chân của Như Lai là dấu vôi, mà cái sơ thiền á, là cái dấu chân, dấu cắt, phải không? Thì do đó mình phải có cái dấu chân này á, thì mới đi đúng hướng Như Lai. Rồi cái dấu chân thứ hai á, là nhị thiền. Dấu chân thứ ba là tam thiền, dấu chân thứ tư là tứ thiền. Từ tứ thiền đó mình đạt được sinh túc bằng minh đó, là dấu chân thứ năm. Rồi mình đạt được sinh tứ minh đó, là dấu chân thứ thứ sáu. Rồi mình đạt được túc bằng minh đó, là dấu chân thứ bảy. Những cái điều đó là mình phải đạt được, cái đó là dấu chân của Như Lai chỉ cho mình đi. Nhưng mà cái chuyện đó là nó hơi xa. Bây giờ cái quan trọng của mình làm sao mình chấm dứt tham sân đó, đó là khó. Tại vì không ly dục được á, không có chấm dứt tham sân thì không thể là có cái dục đó. Cho nên cái người mình còn tham nhiều quá đó, còn sân nhiều đó thì không thể chứng được cái tầng thiền này. Có nghĩa là mình không có hỷ lạc. Thì trong cái tâm của mình á, thì Đức Phật cũng nói á, lúc là mình thọ lạc thì hai thọ kia nó biến mất. Lúc thì thọ khổ thì hai cái thọ kia biến mất. Lúc mà thọ không khổ không lạc thì ba hai cái thọ kia mất. Thì tóm gọn cái bài kinh này á, là thì trong cái bát thánh đạo á, nó có tất cả là 8 chi phần. Mà muốn được chánh định á, là phải đi từ chánh kiến cho tới chánh niệm, nó trợ duyên cho cái này chánh định. Thì nhờ cái trợ duyên đó mà mình đạt được cái ly dục này, nó sơ thiền. Nếu mà chỉ cái mấy chi phần kia á, mà không trợ duyên được á, mấy chi phần kia mình chưa làm ngon lành á, thì không thể nào đạt được cái chánh định á. Cho nên cái chánh định là trạm cuối của bát thánh đạo. Thành ra cái chánh niệm và từ chánh kiến chánh niệm á, mình phải làm cho nó mỹ mãn. Thì tức là lúc đó tham sân mình cũng đã dẹp hết rồi. Nhờ đó mình mới đạt được cái ly dục này. Tức là cái hỷ lạc do cái dục và cái ly dục này sinh rất là khó đạt. Có nghĩa là đa số hầu hết không làm được. Còn cái mà mình đang thọ nó không khổ không lạc, như tôi thấy bây giờ đâu không khổ không lạc, đâu có gì đó. Nhưng mà có lúc rất là buồn, mà có lúc rất là vui. Là đó thọ, nhưng mà bây giờ thì nó trung tính, nó không khổ không lạc gì hết. Nhưng mà cái không khổ không lạc nó không phải là niết bàn. Nó chưa phải. Tại nó còn ở trong quỷ dục mà, khi nào mình ly hết tham sân á, những cái tham tùy miên, sân tùy miên là những cái tham nó ngủ ngầm á, cái sân mà nó ngủ ngầm á, thì lúc bây giờ nó mới tốt được. Thì ngày mai á, thì có cái bài kinh kêu là Đại Kinh Người Chân Bò, tức là cách ứng dụng Bát Thánh Đạo vào thực tế. Tức là cái người chân bò mà muốn mà cho cái đàn bò nó tăng tăng thịnh á, thì nó có những cái điều kiện để mình làm. Mình phải làm những cái yếu tố gì đó thì cái đàn bò nó mới tăng thịnh được. Thì đối với cái người mà tu hành mà cho nó tăng tăng thịnh á, thì cũng phải làm những điều trong đó có nó Bát Thánh Đạo, trong đó nó có tứ niệm xứ, phải không? Trong đó có biết phòng hộ các căn, cũng giống như là Bát Thánh Đạo, nhưng mà lấy hình ảnh là người chân người người chân bò đó, nuôi ra đàn bò đó tăng thịnh. Bây giờ đạo hạnh mình muốn tăng thịnh á, thì cũng phải làm theo những điều kiện đó. Tức là muốn đạo hạnh mình tăng thịnh cũng là ứng dụng Bát Thánh Đạo thôi. Nhưng bây giờ nó Bát Thánh Đạo á, thì nó tổng quát nó đi. Bây giờ có một cái hình ảnh là chân bò, ví dụ như bây giờ cái người á mà chân bò á, mà trước nhất á là muốn cho đàn bò tăng thịnh á, mình phải từ bỏ trứng con bò chét. Đó là con bò là nó bị mấy con bò chét nó cắn, rồi nó có những cái vết thương, rồi á có sông khói, không biết chỗ nước cho nó ua lại qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường đến, không biết con đường đó, không biết con đường á để đến cái chỗ nước uống đó, là không biết con đường Bát Thánh Đạo, rồi không không băng bó vết thương, có nghĩa là tương ứng là không phòng hộ các căn, không phòng hộ con mắt, phải không? Nó còn cái trang thôi, còn không biết cái chỗ mà cho đồng bà nó ăn cỏ, là không biết cho nó ăn cái gì, không cho nó ăn tứ niệm xứ, phải không? Rồi không người người tu tu sĩ đồng ý nhờ là cúng dường, nhưng mà đừng có bắt, nhưng là mình nuôi bò mình đừng có bắt sữa nhiều quá, rồi con bò nó sẽ chết, nó khô héo. Giống người tu sĩ mà mình lợi cái sự cúng dường của cư sĩ nhiều quá đó, thì cái người cư sĩ cũng khô kiệt thôi, lại khá vậy đó. Thì cái bài kinh này nó cái hình ảnh đó là nó giúp cho mình thấy được một cái đàn bò tăng thịnh tăng trưởng lên đó, thì một người tu sĩ mà tu như thế nào để tăng thịnh thì phải biết Bát Bát Thánh Đạo là con đường đi đi tới chỗ nước uống đó. Rồi biết cái tứ niệm xứ là cái cỏ đó bò ăn đó, phải biết cái pháp môn đó nữa để mà thực hành, rồi cũng phải biết cái phòng hộ các căn nữa. Tại vì con bò chết là cũng phải biết ly dục đó, không phải lại không đó, thì cái vết thương nó sẽ lỡ ra, phải phòng hộ chứ. Là khi mình xúc đó là nó có xúc cái tên vết thương là con bò nó đang vết thương, mà nếu mình không băng bó thì cái vết thương nó sẽ lỡ ra, giống như mình nè, mình không phòng hộ các căn cái gì, con mắt nó xúc sắc là thất trọng rồi xong, và cái vết thương nó sẽ lỡ lét ra, không phòng hộ mà. Con bò mà nó có thì cái bài kinh nó rất là hay. Thì nếu mà các thiện tri thức nào muốn thích đọc trước Kinh Trung Bộ số là 33, bài kinh đó cũng chắc cũng cái này là Kinh Người Chân Bò, tức là một người chân bò đã thực, cũng giống như mình tu, mình có những yếu tố gì phải biết để cho cái sự tu hành của mình nó tăng thịnh được, nó tăng trưởng lên chứ nó không có bị thương. Nếu mà mình không không phòng hộ là coi như là cái vết thương nó lỡ là tiêu rồi, mình chết ngắt rồi, con bò chết rồi. Cái vết thương nó lỡ mà mình không có băng bó, cũng như mình đó, sống mà không phòng hộ các căn á, mắc xúc cảnh, tai xúc tiếng nhiều quá thì tiêu luôn, là vết thương nó lở lét rồi. Có những bài kinh nói về vấn đề đó, trong mắt, cho nên cái lúc mà mắt còn tiếp xúc với cảnh rất là nguy hiểm, tai xúc âm thanh rất là nguy hiểm, thì cái phần đó phần chánh niệm là phần cuối của trong Bát Thánh Đạo, thì những cái khâu đó, đó là những người tu hành mới đa số mới làm được, còn người cư sĩ là hơi khó, tại vì khi mình chánh niệm là tỉnh giác tối đa, thì khi mình thực hành cái đó là rất nghiêm, mình không còn nghĩ kiếm ăn cái muốn, chỉ có đã tu không thì được. Thì khâu chánh niệm là khâu cũng là khâu khó nhất trong trong Bát Thánh Đạo và chánh định. Chánh niệm trong đó là tứ niệm xứ đó, là khi mình thực hành mấy cái đó theo cái tiến trình đó thì mình mới đạt được cái ly dục, mới được cái hỷ lạc gia định sanh được. Hay do ly dục sanh rất là khó, thì những cái lạc mà trong cái mình tu thiền đó, đa số là cái lạc nó phải ly dục được, và cái tâm nó tạm thời nó lắng động, nó phát sinh ra, nó không phải là cái lạc lâu dài, cái lạc nó kéo dài thời gian ngắn, nếu mà tâm mình tĩnh lặng thì nó không phát sinh ra. Tại khi cái dục mình không còn nữa thì nó khởi ra thôi, nhưng mà nó tạm thời chứ không phải là vĩnh viễn. Còn nếu mà nó vĩnh viễn á, dù mình có ra đường á, thấy cái dục mình còn không thích nữa, thì cái ly dục đó mới quan trọng. Còn cái ly dục tạm thời, ví dụ bây giờ mình ngồi một cái khung nào mình không nghĩ gì hết, nó không có hỷ lạc chứ. Tại vì khi mình nó cường độ ra, nhưng mà nó tạm thời hay là lâu dài thôi chứ không phải là không có. Nhưng mà đa số là cái trạng thái mình cảm giác nhiều nhất là không khổ không lạc. Nhưng mà nhiều người tưởng không khổ không lạc đó là trạng thái đó là nước bàn hay thấy tánh, đâu không có đúng đâu, nó không đúng đâu.
cái theo kinh mà này đó, là Đức Phật chỉ nó đi theo cái lộ trình đó, tức là mình bỏ tầng thiền thứ nhất, cái lạc nó chưa bằng cái lạc của tầng thiền thứ hai, cái lạc tầng thiền thứ hai á, nó không bằng tầng thiền thứ ba, mà thứ ba nó không bằng thứ tư nó không bằng hư không vô biên, mà hư không vô biên nó không bằng thức vô biên, thức vô biên nó không bằng vô xứ vô xứ, vô xứ xứ nó không bằng phi xứ, thì cái lạc đó là cuối cùng của thế gian có thể đạt được. Thì cái tầng thiền cuối cùng đó gọi là diệt thọ tưởng, nhớ chữ diệt đó, đấy chữ diệt thọ đó, thọ và tưởng hết rồi, cái đó không gọi là lạc, cái đó không gọi là lạc nữa. Có vị ngoại đạo hỏi Đức Phật á, bây giờ như nếu ngoại đạo nói là ngài Gotama chủ trương á là diệt thọ tưởng định là thọ lạc đúng không, thì ngài A Nan phải trả lời với ngoại đạo á, chỗ nào có thọ lạc thì đó là lạc, còn cái chỗ thì nó không có thọ lạc sao gọi là lạc nữa, nó phải có cái chữ thọ lạc, chỗ nào có thọ lạc thì chỗ đó mới có lạc, mà chỗ đó không có thọ sao gọi là lạc nữa, chỗ gì thì đâu còn thọ đâu mà có lạc, kiểu diệt thọ tướng đâu mà đó là niết bàn, nhưng mà nhiều người ta không đồng ý, cái chuyện không đồng ý là cái người của người nghiên cứu thôi, nhưng mà đọc hết toàn bộ về kinh trong kinh đó, thì xác nhận cái tiền đó là đúng, còn ai không tin là quyền của mọi người, nhưng mà cái tầng thiền nó cũng quan trọng đó, nhưng mà nếu biết được cái lộ trình đó thì mình có cơ hội đi tới được cái chỗ đó, còn mình không biết lộ trình là thôi chịu, thì lộ trình niết bàn đi như vậy. Thôi mời Thanh Hà lên nói cảm ơn các thiện đi thức chư tôn đức xong rồi Tấn thấy cảm ơn xong mình tạm biệt bữa nay, thì ngày mai nói cái bài kinh số 33, tại vì không có ai hỏi hết á, thì mình chỉ tóm tắt cái bài kinh đó như vậy á, thì ngày mai nói kinh người chăn bò rất là hay, để nói cái ứng dụng về cái bát thánh đạo vào cái những cái ví dụ cụ thể, để biết cái ví dụ đó để mình có thể áp dụng được. Thì những cái bài đó rất là hay, thì mời sĩ Thanh Hà lên ha. Cảm ơn xong rồi Tấn thấy mỗi bài là mình tạm biệt.
Cảm ơn Quỳnh Tấn Thái. Có một hai câu hỏi của cha Tư Ước á, trả lời được không cha Tư Ước ạ? À? Cái câu này mình cũng muốn học hỏi đó. Xin hoan hỷ nha. Câu số 1. Chữ tứ có nghĩa là gì và tầm có nghĩa là gì? Con đang vướng mắc vào danh tự. Câu này mình cũng học bài mà học chưa xong, nhưng mà có người mới mình mới PM một đạo hữu giúp mình hiểu được chữ đó. Nhưng mà học lại nữa cũng tốt. Câu số 2. Như vậy thì không còn bị vướng mắc gì cả, không còn đau khổ, nên tìm được hạnh phúc trong tâm. Con nghĩ như vậy có biết đúng đúng không? Mời Tính Thấy chia sẻ chút xíu nha. Xin mời Mô Phật và xong rồi sẽ hồi hướng. Xin cảm ơn.
Cảm ơn sư Tình. Tầm á, là tầm là tìm kiếm. Nếu không ví dụ giờ mình ngồi đó, mình tìm kiếm một cái vật gì đó, mình hướng tâm nó về một cái đối tượng nào đó, tầm là đi tìm, tìm kiếm. Tầm theo nghĩa là tìm kiếm. Ví dụ giờ con mắt của mình á, nó nhiều cái đồ vật lắm, bây giờ mình đi tìm kiếm cái vật nào đó. Ví dụ mình nói nhà mình có 5 cái đối tượng, 5 cái đồ vật. Bây giờ không biết nằm ở đâu, mình đi tìm kiếm cái đối tượng đó. Đi tìm kiếm đối tượng. Thì ví dụ mình đi tìm kiếm, ví dụ trong con người mình nó có nhiều đối tượng lắm, mắt, mũi. Thì mình đi tìm kiếm về cái hương, cái vị, đi tìm kiếm cái đối tượng đó. Còn tứ là tập trung. Thì giờ mình có rồi cái đối tượng rồi, mình cứ gắn chặt vô cái đối tượng đó gọi là tứ. Tứ là tập trung vô, vì mình có cái đối tượng xong rồi con mắt mình cứ gắn chặt vô đối tượng, không nghĩ cái đối tượng khác nữa. Tứ là chỉ nghĩ đối tượng, dính chặt cái đối tượng đó thôi, chứ không buông rời đối tượng nữa. Vậy thôi. Tầm là đi tìm kiếm, tứ là tập trung vô đối tượng đó, vậy thôi. Trai Tương Ớt thấy hiểu chưa? Tầm là tìm kiếm, tứ là hướng về cái đối tượng đó, gắn chặt vô đối tượng đó, mình nói gọi là tập trung đó. Tức là mình có cái đối tượng, bây giờ mình gắn vô đối tượng đó luôn, mình dính vô đối tượng đó luôn. Nếu mà tâm mình buông xả hết đó, thì đâu có gì đâu. Nếu mà tâm buông xả thì đâu có đau khổ hạnh phúc nữa đâu, chỉ tâm xả thôi. Nếu trong tâm mà không còn bị vướng mắc gì hết á, thì tức là mình không còn chấp thủ. Khi mình nói mình không bị vướng mắc gì nên là tâm không chấp thủ. Thì tâm không chấp thủ thì đâu có sinh ra sầu bi khổ ưu. Bây giờ là cha Tư Ước biết nè, cái tiến tình của 12 nhân duyên nè. Xúc, cái duyên xúc, có duyên xúc thì nó sinh ra cái duyên thọ, có duyên thọ thì nó sinh ra duyên ái, có duyên ái thì duyên thủ, mà không vướng mắc có nghĩa là không còn cái thủ nào nữa, mà không có thủ thì không có hữu, mà không có hữu thì không có sinh, mà không có sinh thì không sinh già chết sầu bi khổ ưu, mà không còn khổ. Cho nên cái người nào còn chấp thủ là cái người rất là đau khổ. Cho nên cái quan trọng nhất cuộc sống mình đừng có chấp thủ nhiều quá, mình chấp nhiều quá là mình sẽ đau khổ thôi. Cho nên Đức Phật có những cái bài kinh như là bài kinh 74 đó, thì cái bài kinh đó nói cái gì, nói cho mình giờ biết có ba cái, và cái trường đạo có ba cái tri kiến. Một cái tri kiến đầu tiên á, tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Một cái tri kiến thứ hai là tất cả đều làm cho tôi thích thú. Tri kiến thứ ba, một phần làm cho tôi thích thú và một phần làm tôi không thích thú. Thì Đức Phật nói như mình chấp vô, mình nghĩ rằng tất cả đều làm cho con thích thú thì tự động nó đối nghịch với hai cái kia. Và có đối nghịch rồi thì có tranh luận, có tranh luận thì có tranh chấp sẽ đau khổ. Cho nên mình đừng có chấp. Cho nên cái người nào biết buông xả thì cái người đó là hết đau khổ rồi thôi. Còn nếu mình dính mắc vô một cái gì đó thì mình sẽ đau khổ cái đó. Cho nên cái người mà học được buông xả là người đã đi đúng hướng đạo đó. Còn nếu mà mình chấp nhiều quá là khổ dài dài, khổ suốt đời, khổ hết đời này tới đời sau à. Cho nên đôi lúc phải buông xả. Tại vì có thủ là giữ lấy. Đó là có bốn cái thủ mình phải biết buông. Trong con người mình có bốn cái thủ. Dục thủ là phải buông cái dục đó. Dục rất là khó. Cái thứ hai là kiến thủ là những cái hiểu biết của mình đó. Ngã luận thủ là cái tôi đó. Giới cấm thủ là những cái điều phong tục tập quán mình giữ. Mình buông được bốn cái đó đó. Ví dụ mình có những cái tập quán cha mẹ đã, mình giữ mấy cái đó rất là khổ. Khi mình đối nghịch đó, có nghĩa là khi mình, ví dụ trong cái tri kiến cái bài đó rất là hay, là có ba cái tri kiến. Nếu mình chấp cái tri kiến là tất cả đều làm tôi không thích thú thì nó sẽ đối nghịch. Dĩ nhiên không làm thú là cái quả báo nó tốt hơn. Tại vì nó có làm, nó không có làm những cái chuyện ham muốn này nọ thì cái quả báo nó tốt. Còn cái người dục thủ là ta làm những cái chuyện bậy bạ, cái quả báo tương lai rất là xấu. Phải không? Cái người tất cả đều làm thú là cái đó, là lấy cái dục lạc làm cái đối tượng để mà hưởng thụ thì cái người đó cái quả báo rất là xấu. Còn tất cả không làm nhưng mà mình đã chấp rằng á, cái này là đúng ngoài ra là sai á, thì ngay đó mình sẽ đối nghịch với hai cái tri kiến kia. Mà đối nghịch hai tri kiến kia thì có tranh chấp, có khẩu luận, thì có đưa tới phiền muộn. Thành ra trong cuộc sống á, mình có bốn cái dục mình chấp, mình mà đa số người ta sống thế gian là chấp và dục rất là nhiều, là một. Thì đó, thì câu đó là giải về cái thủ rất là quan trọng. Không biết Tương ớt nghe có rõ chưa vậy? Tương ơi, cho biết tín hiệu đi. Đúng là người nào chấp thủ cái tri kiến thì thế gian rất là khổ. Nếu mình học mình cũng quên đi á, thì nó sướng. Mà học mà chấp vô luôn á, thì người đó rất là đau khổ. Người đó đụng nhẹ người ta rất là đau khổ. Cho nên trong đó khi mà kiến thức nhiều á, thì cái tôi nó tăng theo. Tôi là ngã, ngã nó tăng lên. Kiến thủ rồi, chấp của nó rồi, rồi cái ngã nó tăng nữa, thì những người đó ai đụng chạm rất là đau khổ. Cho nên học đạo Phật á, là phải biết cái thủ nó có bốn loại. Mình phải biết cái thủ nào gì, cái ngã phải diệt nè. Kiến thủ phải diệt nè, dục thủ phải diệt nè, giới cấm thủ phải diệt. Ok, thôi cảm ơn Tiên ớt. Thôi mời Sít Thanh Hà lên.
Dạ, cảm ơn Quynh ạ. Giống như mình hỏi cái này nè, giống như mấy người mà, mấy vị mà A-la-hán hay là thành quả vị Phật rồi á, người ta nói là chứng quả vô sanh hay là bất lai. Như vậy thì mấy vị đó đó là họ không còn tái sinh nữa sao? Giống như có phải giống như một người mà chứng quả vị Phật rồi á, thì nhân duyên nó đã tận, coi như là hết luôn rồi đó. Giống như người ta còn nhất lai rồi thất lai thì họ còn duyên, họ còn nhân, họ còn tái sinh. Nhưng mà những vị quả Phật A-la-hán á, thì người ta là đã nhập vô dư niết bàn rồi, mà người ta gọi là không còn tái sinh nữa. Như vậy là những vị mà chứng quả Phật rồi là họ không có còn duyên gì mà để tái sinh nữa. Tại vì chúng ta mọi người đều tái sanh vào cái thế giới này bởi vì là do nghiệp lực, do duyên cho nên mới sanh. Cho nên những vị Phật là những vị A-la-hán là không bao giờ tái sanh trên trái đất này nữa. Cho nên nhiều khi người ta nhìn thấy ông Phật này hiện, Phật Bà Quan Âm hiện rồi này nọ đó, là có phải là giả hay không? Bởi vì họ không còn duyên gì mà để tái sanh, không có một cái nhân gì để tái sanh. Giống như một cái cây ca, một trí quýt hay là cái gì đó, nó có duyên này, có nhân này, rồi xong xuôi nó sẽ ra một cái trái cây. Cho nên những người mà trở về trái đất này đều có nhân, đều có duyên mới sanh. Cho nên những vị A-la-hán, những vị Phật là họ không còn duyên gì hết. Họ là đã chứng rồi, cho nên họ không bao giờ tái sanh nữa, phải không? À, có thể chia sẻ không? Mình hỏi có đúng không? Không biết nữa nè. Xin lên chia sẻ nha.
Thì trong cái quả bốn bậc thánh á, thì cái quả kêu là A-la-hán á, là không còn tái sinh lại thế gian này. Không còn một cái nhân gì để tái sinh, tại vì dục thủ đã diệt, kiến thủ đã diệt, ngã luận thủ đã diệt, và giới cấm thủ đã diệt rồi, thì không còn cái gì để tái sinh. Đó là một. Thì Phật cũng đã nhập niết bàn, Phật không bao giờ trở lại thế gian này, nó ra chuyện nó 100%, không có ứng thần. Cái đó là thuộc, cái đó những người ta nghĩ ra chắc không có vấn đề. Nếu hiểu đúng 12 lý 12 chân duyên rồi đó, tại vì còn có thủ thì mà có sinh ra, thủ đã diệt rồi còn đâu nó mà tái sinh. Không còn một cái hạt giống gì trong đó, dù một cái cây mình chặt nó không gốc ngọn, nó không còn gì hết, từ một hột nó không có thì làm sao mà tái sinh. Giống cái cây mà người ta đã chặt tận gốc tận rễ, hột không còn nữa, có cái gì đó tái sinh? Mà Phật đã diệt tận hết cái đó, nên là Phật cũng là diệt tận các lậu hoặc, không còn cái gì tái sinh nữa. Vì A-la-hán cũng diệt tận các lậu hoặc, không còn tái sinh nữa. Quả bất lai á, là quả thứ ba, là người ta ví dụ ta ở thế gian này, ta đã sau khi mà diệt được tham sân nghi thân kiến với cấm thủ á, thì cái vị đó tái sinh ở cõi trời đó, là ở đó là nhập niết bàn luôn, không trở lại thế gian này nữa, gọi là bất lai. Bất lai nghĩa là không quay lại thế gian này, ở cái cõi mà mình tái sinh cõi trời đó rồi nhập niết bàn luôn. Rồi nhất lai á, là có nghĩa là trở lại thế gian này một lần nữa thôi là nhập niết bàn. Nhập niết bàn nghĩa là không còn sinh nữa. Vị kêu là Tu Đà Hoàng hay là Dự Lưu hay là Thất Lai á, trở lại thế gian này tối đa là 7 lần là cũng nhập niết bàn. Đó là theo kinh Nikaya đó. Thành ra Phật cũng đã nhập niết bàn, Phật không có trở thế gian này đâu. Rồi A La Hán cũng nhập niết bàn, không có ai trở lại thế gian này hết đó. Người nào trở thế gian hết, tại vì phải nói lý do, tại vì có vô minh thì mới có hành. Mà cái người chứng quả đã minh rồi, minh sinh này vô minh diệt, vô minh diệt thì hành diệt. Hành là ý, hành tăng hành. Bây giờ người ta không có cái gì sao tái sinh. Hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sách diệt, danh sách diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt xúc diệt, xúc diệt thọ diệt, ái diệt, thủ diệt, hữu diệt, sanh diệt, sau già chết diệt, thì còn đâu nữa mà tái sinh. Là khi cái nhân mà minh rồi á, thì không ai trở lại thế gian này. Đó là một điều xác quyết 100% như vậy đó. Không nghi ngờ, khi đọc Kinh Nikaya có thể khẳng định không có một cái người mà đã đắc quả rồi, chứng rồi trở lại thế gian, cái điều đó không đúng. Nếu mà ai muốn điều đó đúng đó là cái quan điểm khác. Còn quan điểm Nikaya là không có trường hợp đó, có thể khẳng định như vậy đó. Còn ai muốn nói thì mời Thanh Hà, mời Xích Châu Lạc ra đó. Thì đó là quan điểm theo Kinh Nikaya, không có cái trường hợp đó, đúng không? Chứ không có vấn đề là tái sinh lại thế gian này, là không có, chắc chắn là không có cái chuyện đó. Người đã đạt được quả A-la-hán rồi là chấm dứt, không bao giờ trở lại thế gian này. Rồi mời Xích Chư Lạc ra nữa.
Em nhìn mít chị nha, xin hỏi tiếp nha. Nhưng mà có nhiều người ta nói hay là nhận từ nói đó, người đã chứng quả vị Phật rồi, bởi vì họ nói là vì nguyện lực mà họ muốn tái sinh. Như vậy có thể được hay không? Nhưng mà huynh đã nói là không còn nhân gì, duyên gì thì làm sao mà tái sinh? Cái thứ nhất. Còn cái thứ hai đó, Thanh Hà muốn hỏi rằng, người ta nói chúng sanh chết chỗ này rồi tái chỗ kia, tái sanh chỗ nọ, rồi sanh hành tinh này, hành tinh nọ, như vậy có đúng hay không? Nhưng mà theo Thanh Hà nghĩ là không đúng. Tại vì mình mình sanh trưởng ở đây, mình gieo duyên ở đây, cái nghiệp mình ở đây, thì lúc mình đi rồi mình trở lại, mình có duyên ngay nơi này là mình tái sanh nơi này thôi. Thì cũng đã nghe bao nhiêu chuyện kinh Phật đó, đa số là ngài đều sanh tái sanh về Ba La Nại hết á, chứ không phải là nhiều kinh sách nói là trên thế giới này có nhiều hành tinh khác rồi họ sanh tái sanh vào hành tinh khác. Nhưng mà làm sao mà tái sanh hành tinh khác được, bởi vì mình đâu có nhân gì mà duyên gì gì đâu mà tái sanh hành tinh khác. Cho nên mình nghĩ cái đó là cũng không đúng. Xin mời Quynh Tính Thấy có thể lên chia sẻ giùm một chút xíu ha. Rồi xong rồi mời Sức Diệu Lạc. Xin cảm ơn Mô Phật.
Thực sự ra thì nếu mình muốn biết cái đó thì cái người phải chứng quả được đó. Có cái kêu là lậu tổng minh, sanh tử minh đó, thì biết được. Nhưng mà theo cái lý nhân duyên thì cũng đúng thôi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì mình có cái duyên gì ở đâu á thì mình tái sinh ở đó cũng hợp lý thôi. Tại vì nếu mình á, ví dụ mình thích ăn món gì đó thì nó sẽ phải tái sinh nơi tương ứng với cái cảnh giới đó. Còn cái chuyện cảnh giới khác á, có cái đó là mình phải có sanh tử trí thì mới biết được, phải có tu đạt được cái đó thì mình mới thấy được. Còn nếu mình mà không có cái đó thì mình chỉ có tưởng thôi, nghĩ ra thôi, chứ còn phải có cái sanh tử minh á, tức là thấy được chúng sinh chết chỗ này đi chỗ khác á, thì phải có cái trí đó đó, có cái minh đó thì mới biết. Còn bình thường mình lấy lý để suy luận á, là điều nhân duyên, có nghĩa là ta có duyên ở đâu thì ta sẽ quay lại ở đó. Cái lúc mà ta trở lại làm con gà, con chó, con heo cũng có, tại vì thân thuộc cái gia đình đó, thì cái quyến liếng có thể tái sinh đó là mình suy diễn thôi, cái tưởng sinh ra thôi, chứ nó không có bảo đảm. Nếu muốn biết á, là mình phải có sanh tử minh thì mình mới biết được cái chúng sinh chết ở chỗ này đi chỗ nào. Còn nếu ngày nào mình chưa có cái trí đó thì mình không thể biết được, mình chỉ dự đoán thôi, cho cái đó là tưởng nghĩ ra thôi chứ không có thực. Mình nói cái đó cũng là cái duyên, chứ còn mình nó bây giờ nếu người ta nói chết cái chỗ này chỗ khác á, đó là cái tưởng thôi. Chứ còn nếu á, mà cái người nào mà đã tu chứng rồi đó mà có cái sinh tử minh á, thì lúc người ta sẽ nói được, người ta sẽ biết cái chúng sinh đó ở đâu. À, còn mình á, mình lấy cái lý nhân duyên á, mình suy luận thôi, thì cái đó có thể đúng có thể sai, không có bảo đảm. Khi nào có sanh tử minh thì lúc đó mới bảo đảm. Mà xích chịu lại thôi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Diệu Lạc cũng đồng ý như Huynh Tánh Thấy nói đó. Tại vì Diệu Lạc đọc những bài kinh đó, có những đoạn mà những vị mà chỉ thấy cái sanh tử minh của một cái chúng sanh đó chỉ có 10 kiếp thôi. À, nhưng mà Đức Phật đã thấy vô lượng kiếp rồi. Thì có nhiều vị thì nói mình làm ác, nhưng mà mình lại sanh về cảnh trời. À, làm ác và lại sanh cảnh trời. Nhưng mà trong cái phút mà lâm tử cận tử nghiệp á, mà cái người này họ có phải thiện phước, họ nhớ tưởng đến những cái lúc mà họ làm thiện phước á, thì họ tái sanh cảnh trời cũng có quý vị. Nhưng mà nó không lâu. À, nó không lâu. Chẳng hạn như mình nhìn cái thế gian này nè, chẳng hạn như bây giờ mình đang có của cải tiền bạc là danh vọng rất là nhiều ha, đùng một cái chừng một vài năm sau mình tiêu tan hết đó, thì nó là cái phước như vậy đó. Được, có nhiều người nhìn thấy ủa sao người này họ làm nhiều cái thiện phước quá mà sao họ tái sanh vào cảnh khổ. À, nhưng mà cảnh khổ này nó cũng đâu có lâu đâu, nó chỉ có chừng 7 ngày thôi. À, nó phải trở về với cái mà người ta phước đức người ta đã làm. Thành ra mình thấy đó là cái mà mình cũng khó nói ha. À, bây giờ mục đích mình tu làm sao để mình thoát cái sự mà sanh tử ha các bác. Ở vậy Diệu Lạc nói làm sao mà trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, mình bớt cái khổ đau. Bởi nhiều khi Diệu Lạc thấy những gì mà Đức Phật ngày dạy qua kinh điển, qua những vị chư tăng, những vị thiền sư hướng dẫn cho chúng ta đó, vì những cái mà ngài bỏ bao nhiêu cái A Tăng kỳ kiếp ngài mà tìm ra cái chân lý. À, cái chân lý mà ngài hướng dẫn chúng ta là trong cái pháp á. Tu sao cho hết bệnh lười. Bệnh lười hả? Bệnh lười là phải tinh tấn lên. Trời ơi, Diệu Lạc nè, không phải nghe quý vị, Diệu Lạc nói thật á, Diệu Lạc cũng đang tu tập trong cái phương pháp mà tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp á. Nhưng mà nhờ cái tu tập này nó tinh tấn nha, nó tinh tấn, nó đẩy đi những cái bệnh về thân nhiều lắm. Thường thường á, hồi xưa mình không biết nha, mình làm rất là nhiều nha. Ở Ubiakwana nhiều lạc làm rất là nhiều. Nhưng mà không có còn than khổ giống hồi xưa nữa. Hồi xưa làm á, làm có chút mà than quá trời luôn, than khổ, than đủ thứ than hết trơn á. Bởi vậy nhiều khi những vị nói, khi tâm mà buông xả hết rồi, mà tay làm trăm việc, mà mỉm cười, ăn vui, thấy chưa? Và nhiều khi Diệu Lạc nói hồi xưa mình làm á, mình chấp là mình nạnh, mình chấp dữ lắm. Giống như Huynh Tánh Thấy nói cũng hay đó, khi mình làm rồi á, tự nhiên mình tâm mình xả đó, mình làm có cái thiện tâm á, mình làm rất là nhiều, nó đẩy đi những cái lười biếng của mình, nó tinh tấn á, nó hay đó. Thôi bây giờ Diệu Lạc mời quý vị lên tiếp theo nha. Bởi vậy nhờ cái phương pháp mình tu,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân quý thầy, quý sư cô và quý thiền hữu trí thức đã tham dự thời pháp hôm nay được thành công viên mãn, và chúng con xin hồi hướng cho hết thảy chúng sanh hữu tình và vô tình đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con kính mời huynh Bát Nhã Mô Phật.